ba cô bạn gái này là bạn học của con, còn anh chàng này con không quen. Tiền Chấn Đông lên tiếng giải thích với ba mình. Thế này thì, ai đó gọi bảo vệ vào đi, đưa kẻ không có thiện ý này ra ngoài, làm gì thế này? Ông Tiền nổi nóng nói. Lý Quế Tường lúc này nhìn thấy Đường Cẩn mặt hoảng hồn, thất sắc, mở miệng tính nói đỡ cho cô vài câu, nhưng lại bị vợ véo cho một cái vào cánh tay. Lúc này, có người gọi nhân viên phục vụ của phòng A2, kêu họ gọi bảo vệ vào, thế nhưng người xuất hiện lúc này lại là Đường Dục và ánh mắt kính Đường Tam Thái, vợ chồng ông bà Tiền cùng cả đám người trung niên đứng đó nhìn thấy Đường Trăm Tỷ vội vàng. Nhanh lên là chủ tịch Đường đến, nào, tránh qua trước đi. Giờ thì họ không còn thời gian để quan tâm chuyện bên này nữa, cả đám người liền bước sang phía bên kia, trong đó bao gồm cả hai gương mặt phấn chấn thấy rõ của Lý Quế Tường và Vương Lệ, biểu hiện trên nét mặt lúc nhìn thấy Đường Dục, còn thân thiết hơn cả khi nhìn thấy cha mẹ đẻ của mình. Chốc lát lại chỉnh chu lại y phục, cứ như là sợ bị Đường Tổng xem thường vậy. Bạn bè thân thích của gia đình họ Tiền cũng đều đã từng nghe nói qua đại danh của Đường Trăm Tỷ, mọi người lần lượt đổ dồn mọi ánh mắt nhìn về phía đó, không khí trong đại sảnh bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Ây da! Chủ tịch Đường, sao lại để ngài đích thân đến đây thế này, đáng ra tôi phải qua đó kính rượu ngài mới phải phép. Ông Tiền đưa hai tay ra bắt lấy tay của Đường Dục, thái độ không đúng, đây chính là sự khác biệt khi địa vị xã hội khác nhau. Bà Tiền khi nãy thái độ còn hung hăng khó ưa, lúc này đây cũng thay đổi hẳn, chuyển sang tươi cười hớn hở, ở trước mặt Đường Dục, họ so với việc đang diễn kịch thì không khác gì cả. Đường Dục vừa bước vào đã nhìn thấy cậu ấm Đường Sinh, ông nội nhỏ này, đi đến đâu cũng không che được ánh hào quang. Bắt tay qua loa với vợ chồng ông bà Tiền cùng mọi người, Đường Dục liền rảo bước đi về phía Đường Sinh đang ngồi, mọi người lúc này cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, liền bước đi theo về phía đó. Cậu Đường Sinh bác nghe Tam Thái nói cháu dự tiệc sinh nhật ở đây, liền đến xem thế nào. Ồ lên một tiếng, mọi người lại xôn xao bàn tán, lờ mờ đoán ra Đường Trăm Tỷ đến đây là vì tên nhóc này, sắc mặt của ông bà Tiền cũng thay đổi hẳn. Sắc mặt của Lý Quế Tường và vợ cũng không khá hơn ông bà Tiền bao nhiêu. Tiền Chấn Đông và bạn gái hiện tại Tô Hiểu Hiểu cũng biến sắc theo. Đường Sinh lấy đôi giày vải kia ra, cười và nói với Đường Dục đang đi tới. Bác Dục này, quà sinh nhật cháu tặng cho người ta đã làm cho nhiều người tức giận, bác xem, bảo vệ cũng được gọi đến rồi, nói cháu không có giáo dục, bữa tiệc này, đúng là khó nuốt. Trên mặt Đường Dục giật giật vài cái, quay đầu nhìn sang vợ chồng ông bà Tiền, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Trước cửa đại sảnh quả nhiên là đã có vài người bảo vệ đứng chờ sẵn, mặt ông lúc này càng nặng sệ xuống, nhìn về phía ánh mắt kính Đường Tam Thái vây vây tay, ánh mắt kính nhận mệnh lệnh xong lại vây vây tay về phía những người bảo vệ. Đi không có việc của các anh. Xem như là ông Tiền cũng có kinh nghiệm lăn lộn trong chốn giang hồ nhiều năm, lúc này liền nhanh chân bước tới nhận lấy đôi giày vải trên tay của Đường Sinh, cười gượng nói. Ê, hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm, đôi giày này rất đẹp, là món quà rất quý giá, không biết cậu đây là. Đường Dục không lên tiếng, nét mặt vẫn không thay đổi, vẫn đang nhìn Đường Sinh. Chuyện của tên phá gia chi tử, ông không muốn nhúng tay vào, ánh mắt kính trong lòng thầm thương hại cho vợ chồng ông bà Tiền. Đường Sinh cười lạnh. Không mắc đâu. Chỉ đáng giá 12 đồng, nhưng ẩn ý trong đó khá sâu sắc. Cháu và Đường Cẩn chúc bạn học tiểu. Thiên đây, con đường tương lai càng ngày càng rạng rỡ tươi sáng. Dạy tuy làm bằng vải, nhưng đế có ngàn lớp, nhẫn lại, đó cũng là một trong những đạo lý làm người, đúng không? Phải phải phải, cậu em nhỏ nói rất đúng, nói rất hay, chủ tịch Đường, ngài xem đấy. Ông Tiền đỏ mặt nhưng vẫn phải phụ họa cười theo. Đường Dục không nhìn ông ta, nhìn sang Đường Sinh nói. Cháu Sinh, hay là sang chỗ bác nhé? Mấy ngày rồi không ngồi nói chuyện với cháu. Hôm nay cháu không rảnh. Đường Sinh một chút thể diện cũng không cho Đường Dục, nhìn sang ông Tiền với vẻ mặt càng lúc càng gượng gạo nói. Đôi giày này vẫn còn một ý nghĩa khác nữa, cũng là tặng cho bạn học Tiểu Tiền, mang nó vào, hy vọng bạn học Tiểu Tiền đây đi càng xa Đường Cẩn càng tốt, đồng ý chứ? Câu nói này khiến cho ông bà Tiền cùng Tiền Chấn Đông lúng túng, đó chính là lời cảnh cáo bạn học Tiểu Tiền tránh xa Đường Cẩn một chút. Đường Sinh nói xong liền lướt mắt một lượt về phía Tiền Chấn Đông và Tô Hiểu Hiểu, cùng cả đám thanh niên nam nữ đang đứng ở đấy, háng giọng một cái, nắm tay Đường Cẩn bước ra khỏi. Đi thôi, hết việc rồi, quà cũng đã tặng xong rồi, những lời cần nói cũng nói nốt luôn rồi, ngại quá đã dùng cơm của mọi người. Cháu Sinh, hay là đi sang chỗ của bác? Đường Dục vội đuổi theo nói, ông căn bản không hề để ý tới mọi người xung quanh, thái độ này của Đường Trăm Tỷ đã khiến cho tất cả những người có mặt tại đây. Vốn tự khoe khoang khoác lác cho rằng bản thân mình thuộc tầng lớp có chút thân phận địa vị và danh tiếng trong xã hội phải há hốc mồm ngạc nhiên. Ánh mắt kính vốn tính vội vàng đi theo, nhưng lúc này lại bị ông Tiền kéo lại. Tam gia cậu thanh niên đó là. Ông biết chuyện xảy ra hôm nay, nếu đắc tội với Đường trăm tỷ, nhìn thái độ ông ta đối với tên nhóc đó thì biết, còn có thể làm thế nào được. Trong tình huống bất đắc dĩ này, đành phải níu áo anh mắt kính thôi, những người có quan hệ thân thiết với ông Tiền cũng trở nên khẩn trương, sợ bản thân sẽ bị liên lụy. Lý Quế Tưởng và Vương Lệ vẫn nhìn theo bóng dáng của Đường Sinh, Đường Cẩn mà ngẩn ngơ, cho đến khi khuất bóng sau cánh cửa đại sảnh mới nuốt nước miếng ra vẻ tiếc nuối. Ánh mắt kính Đường Tam Thái thở dài, đưa tay chỉ vào vợ chồng ông bà Tiền. Hai người đấy, đúng là xui xẻo, đắc tội với ai không đắc. Lại đi đắc tội với ông nội nhỏ. Chuyện chiếc Benz của ông chủ Đường bị đập, chắc hai người cũng có nghe qua rồi đúng không? Giờ thì xe sửa xong rồi, nhưng ảnh hưởng của chuyện này vẫn chưa dứt, ai đập tôi không nói, trong đầu các vị chắc đoán ra được rồi, đúng không? Ê, đúng là xui xẻo quá đi thôi. Tam gia, chuyện công trình, chắc sẽ không vì chuyện hôm nay mà đi tong chứ. Đây mới là vấn đề ông Tiền thật sự quan tâm. Họa không đi tong thì chặt đầu tôi xuống là bô tiểu đem cho hai người lao tiền này, tự giải quyết cho ổn thỏa đi. Nói xong, ánh mắt kính lắc đầu bỏ đi, để lại cả đám người đều là những nhân vật có chút tiếng tăm trong giới xây dựng Giang Lăng đang hoang mang lo lắng. Lý Quế Tường ở trong số đó lúc này liền có chút phản ứng, quay sang vợ là Vương Lệ trừng mắt, thấp giọng nói. Bà, lần này thoải mái rồi. Ánh mắt Vương Lệ lúc này trở nên vô hồn, khó mà che giấu được sự kinh ngạc, cũng như chồng, bà nhỏ giọng nói. Thằng nhóc đi cùng con bé Đường Cẩn đó thực ra là ai? Tôi sao biết được? Lý Quế Tưởng và vợ đều phát hiện, hóa ra con bé Đường Cẩn này trong phút chốc cũng có chỗ có giá trị để có thể lợi dụng. Đi hỏi chị ông xem sao, chuyện lao tiền bên này không liên quan nhiều đến chúng ta, sang nhờ chị ông nói giúp với tên nhóc đó. Trời bà có mặt mũi thì đi. Khi có lợi thì tay bà nhanh hơn bất kỳ ai. Còn không phải là chủ ý của ông. Hiện tại tôi không phải đang để cho ông toại nguyện đó sao? Họ Lý kia, ông có còn là đàn ông không đấy? Trong lúc hai người họ nhỏ tiếng cãi nhau thì người nhà họ Tiền cũng đang lộn xộn, nhốn nháo. Bữa tiệc sinh nhật trong phút chốc trở nên ảm đạm như có người chết, bầu không khí vui mừng chạy đâu rồi. Cực phẩm Thái Tử gia. Tác giả, Phu Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 81, Tinh thần và tiền bạc. Nguồn, mê chuyện. Đường Dục thẳng một mạch chở đám người Đường Sinh đi. Ông ta cũng chẳng phải thật lòng muốn mời Đường Sinh dùng cơm. Lý Trọng Phong vẫn còn đang chờ. Chẳng qua là ông ta muốn dở thủ đoạn để đạt được mục tiêu từ hai người. Một là Đường Sinh, còn lại là Lý Trọng Phong. So sánh với nhau mà nói thì ông ta đã phát hiện được chỗ hữu dụng của Đường Sinh. Còn về phần bí thư Lý thì chỉ biết nói xuông mà thôi. Khi bàn chuyện đại sự thì chỉ biết sợ đầu sợ đuôi. Nhìn thấy là biết năng lực có hạn rồi. Hàn huyên vài câu về việc giải phóng mặt bằng ở ngõ Lao Đường rồi chuyển sang chuyện nhà máy ở phố Giang Giáo. Đường Sinh nói là sẽ mau có kết quả. Trong hai ngày qua, Ninh Hân đã dẫn La Sắc Sắc đến gặp chủ tịch của Ninh. Nếu ý đồ thành công thì việc khác sẽ dễ làm hơn. Đường Dục lúc này mới yên tâm. Thiếu ông nội này đúng là rất có năng lực làm việc. Thật sự là không thể coi thường Đường Sinh này được. Đường Sinh dẫn Đường Cẩn đến cờ ép cờ ăn đùi gà hay bớt. Khi quay trở về ngõ Lao Đường thì đã 3 giờ chiều rồi. Ngay đầu ngõ, một chiếc xe phạ sạt màu đen mới tinh đang đậu sẵn. Ngồi xổm ngay cửa là Đường Vĩ. Nhìn thấy chị mình và Đường Sinh liền đứng lên, bước tới vài bước nói. Chị, cậu Út đã đến đây. Đường Cẩn vừa nghe hai chữ chú Út thì trong lòng hơi chút bồn chồn. Chẳng lẽ là đến tố cáo mình với mẹ sao? Nghĩ đến đó, mặt cô liền đỏ lên, không trả lời em mình. Nhưng Đường Sinh sau khi xem xét lại chiếc phạ sạt thì cười ha hả. Tiểu Vĩ, đây là xe của cậu Út em à? Thật là kiêu đó nha. Đúng vậy, anh Sinh. Nhà của chú Út hiện nay làm ăn rất phát đạt, rất có tiền. Nghe nói đâu đã lên đến hơn 200 ngàn rồi đó. Đường Cẩn không muốn nghe thêm những lời này, liền giơ tay vỗ vào trán em trai. Chợt nhớ đến vết thương của em mình thì lập tức ngừng tay lại. Thôi, chị không muốn nghe mấy điều này nữa. Đi vào phòng chị lấy túi sách của chị ra đây, chị qua phòng Đường Sinh học. Được, em đi. Tiểu Vĩ đáp lại. Đường Sinh và cô vòng qua cửa đối diện, vào gian phòng phía dưới. Tiểu Vĩ nhanh như chớp chạy vào phòng lấy chiếc túi sách. Lúc quay ra, thiếu chút nữa là đã đâm sầm vào người của mẹ, lúc này đang ôm bình trà. Con xem mấy giờ rồi? Mắt con để đi đâu vậy? Vào phòng chị ăn trộm cái gì đấy? Cẩn thận, nếu không mẹ vạch tội con đấy. Mẹ, là chị sai con vào phòng chị lấy túi sách thôi mà. Chị bảo là cùng với anh Sinh học phụ đạo. Tiểu Vĩ lập tức nói dối thay chị mình. Lý Quế chân ổ lên một tiếng. Chị con và cậu Sinh đã về rồi à? Sao con không nói với chị là cậu Út đã đến đây? Tiểu Vĩ lầu bầu, nhìn vào gian phòng ở hướng đông, thấp giọng nói. Mẹ, chị con không thích nhìn thấy cậu mợ. Đúng lúc, Lý Quế Tường từ trong phòng đi ra. Ông ta nghe Tiểu Vĩ nói Đường Cẩn đã trở về thì vội vàng bước ra ngoài, hỏi vội. Chị của cháu đâu? Chị của cháu đang học cùng với anh Sinh. Cậu út ngồi chơi nha. Cháu phải đi đây. Tiểu Vĩ cũng không nói nhiều. Nó không thích cậu mợ út, nên cũng lười giao tiếp, chỉ có ngưỡng mộ việc nhà bọn họ có nhiều tiền mà thôi. Đứa nhỏ này. Lý Quế Chân cười mắng một câu. Trong lòng bà biết rằng bọn trẻ nhà mình đều không thích cậu út chút nào. Không sao, không sao. Chị cũng đừng vội đi nấu nước. Em chính là muốn ngồi nói chuyện với chị mà thôi. Lý Quế Tưởng và Vương Lệ cũng không có tâm trạng dùng cơm trưa. Trên thực tế, sau khi Đường Dục rời khỏi phòng ăn không bao lâu, khi mọi người còn chưa hoàn toàn rời khỏi, ông ta nghe được người của công ty bất động sản Giang Dục tung tin ra ngoài rằng, Tổng Giám Đốc Đường sẽ thẩm định lại các công ty nhỏ tham gia đấu thầu các hạng mục công trình. Chỉ mỗi tin tức đó thôi, khiến cho những vị khách có chút tiếng tăm trong giới xây dựng được mời đến dự tiệc sinh nhật con trai nhà họ Tiền không còn thiết đến chuyện ăn uống nữa. Lý Quế Tường chính là một trong những người đó. Ông ta không phải không có lý do khi chạy đến xin chị mình giúp đỡ. Ông ta biết nhân vật mấu chốt là ai. Điều này làm cho ông ta ít nhiều còn giữ lại một chút hy vọng. Ông ta biết nếu chị quan tâm đến mình và nói vào cho ít câu thì sự việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Vì thế, với thái độ và giọng điệu khẩn trương, ông ta cầm lấy 2.000 tệ đem dúi vào tay chị mình. Lý Quế Chân ngượng ngùng cầm lấy. Nửa giờ trôi qua, Lý Quế Chân cũng hiểu được đầu đuôi ngọn nguồn. Trong lòng bà hiểu rõ, em trai và em dâu của mình hóa ra chỉ là muốn mượn sự trợ giúp của chị nên mới đưa tiền cho mình. Máu mủ tình thâm, không ngờ lúc này lại cần đến tiền bạc để cân nhắc. Lý Quế Chân cảm thấy rất đau lòng. Việc này chị biết rồi. Hai vợ chồng em về trước đi. Cậu Sinh dù sao cũng là người thân với Đường Dục. Chỉ có điều là cậu ấy đến đây để học, lại cùng một lớp với Tiểu Cẩn. Những điểm ấy thì chưa chắc nói lên được điều gì. Chị à? Vương Lệ nóng nảy, mặt dày mày dạn kêu chị. Chị sợ Tiểu Cẩn và cậu Sinh là... Sợ cái gì? Em nói bậy gì đấy? Lý Quế Tường biết bà xã muốn nói gì, vội trừng mắt giá hiệu ngậm miệng lại. Vương Lệ cũng giật mình, thiếu chút nữa là lỡ miệng rồi. Nếu đem chuyện tình cảm của Đường Sinh và Tiểu Cẩn nói lên thì Đường Cẩn sẽ không hận chết mình sao? Muốn giải quyết chuyện lớn thì phỏng chừng khả năng Đường Sinh sẽ nghe lời Tiểu Cẩn. Cho dù, Lý Quế Chân có nói tốt đi chăng nữa thì bà cũng phải thông qua Tiểu Cẩn để truyền đạt lại cho Đường Sinh. Nghĩ đến điều này nên cô ta không dám nói gì cả. Chỉ sợ cái gì? Lý Quế Chân giả bộ hỏi một câu, trong lòng loáng thoáng biết chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ bọn họ thấy Tiểu Cẩn và cậu Sinh ở cùng một chỗ nên nghi ngờ điều gì chăng? Kỳ thật, chuyện này đã lan truyền khắp ngõ lao đường rồi, chỉ có bà là giả vờ không biết mà thôi. Dù sao thì cậu ta cũng không ở đây lâu, La Sắc Sắc cũng đã đến đây và tìm nhà mới. Qua lễ quốc khánh là có thể chuyển nhà được rồi. Lý Quế Tường cười ha hả nói. Không có gì, không có gì. Chị đừng nghe Vương Lệ nói bừa, cô ấy chẳng biết gì đâu. Lại hàn huyên thêm vài câu, Lý Quế Tường cũng biết nhất thời khó mà nói hết với chị trong thời gian ngắn. Trong lòng chị còn chưa biết chắc có giúp được hay không. Cho nên, liền đứng dậy tạm biệt ra về. Ở trên xe, ông ta nói với vợ. Ngày mai, chúng ta lại đến. Mỗi ngày đều đến năn nỉ chị của anh thì nhất định sẽ thành công. Ha ha. Ngày mai đến không mang theo quà gì sao? Dù sao thì cũng phải có chút thành ý chứ. Vương Lệ cũng ra vẻ hiểu ý nói. Lý Quế Tưởng trời sinh không phải là người phong khoáng, liền nói. Mua cái gì? Người đó là chị của anh, còn muốn anh mua cái gì nữa à? Nghe anh nói kìa, anh muốn được việc mà không chịu bỏ cái gì ra cho chị mình à? Vương Lệ phản bác lại chồng mình. Thế không phải bởi vì anh đây phải chịu áp lực của em nên mới làm vậy sao? Em đàn bà nhiều chuyện, lúc thế này, lúc thế kia, bất vờ vịt một chút. Lý Quế Chân nhìn theo xe của em trai mình đi xa rồi mới quay đầu lại nhìn thoáng qua gian phòng đối diện của Đường Sinh, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng của ba người, trong đó có cả Tiểu Vĩ. Không cần lo lắng gì sao? Con gái dù sao cũng lớn rồi, có muốn quan tâm cũng khó. Nếu chẳng may giữa hai đứa có cái gì thì sao? Nghĩ đến đây... Trong lòng bà không dám nghĩ tiếp, chỉ biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật, phù hộ cho con gái của con ngàn vạn lần đừng xa chân vào con đường khốn khổ. Trên nền nhà khô ráo, Đường Cẩn nửa ngồi, nửa quỳ. Đôi chân mang tất trắng cực kỳ thanh tú, hình dáng tuyệt đẹp. Cô đang viết cái gì đó? Ở bên kia, Đường Sinh và Tiểu Vĩ đang dựa vào nhau, thì thầm nói chuyện, thỉnh thoảng còn ha hả cười. Khi nói đến chỗ cao hứng, thanh âm Tiểu Vĩ cao lên. Cậu ta quên mất là còn đang có chị mình ở đây. Thật sao anh? Anh Sinh, phim cấp 3 có hay không? Thở ra một hơi, Đường Sinh trở mình nhìn thoáng qua Đường Cẩn. Cô ấy đang trừng mắt nhìn lại đây, ngòi bút trong tay không khách khí hướng đến chân hắn đâm vào. Hắn đang muốn co chân lại thì đã quá muộn, liền bị đâm một cái. Ôi, đau quá. Chuyện này có liên quan gì đến tớ đâu? Đường Sinh cười khổ, ôm lấy chân. Tiểu Vĩ liền hướng về chị mình, ôm miệng cười. Chị à, em và anh Sinh chỉ đùa chút thôi mà. Chị nghĩ thật sao? Em đâu phải là đứa trẻ hư hỏng. Chị đếm đến ba, em lập tức biến mất khỏi nơi này. Bằng không thì em sẽ biết hậu quả. Tiểu Vĩ giống như con thỏ cụp tai xuống, lủi thủi đứng lên. Em đi liền. Tốc độ của cậu ta khiến Đường Sinh phải giật mình, nhảy xuống rồi giống như một cơn gió phóng ra cửa. Đường Sinh vội vàng lên tiếng. Cẩn thận đó. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 82, niềm vui bất ngờ của cha mẹ Đường Cẩn. Nguồn, mê truyện. Buổi tối, trong bữa cơm tối của gia đình Đường Cẩn không chỉ có một mình Đường Sinh, mà còn có cả La Sắc Sắc. Khí chất yểu điệu của La Sắc Sắc khiến Đường Cẩn rất là hâm mộ, quyết tâm sau này phải phấn đấu để có thể trở thành một người siêu việt như La Sắc Sắc. Liên tiếp vài ngày, La Sắc Sắc giải quyết được rất nhiều việc như tìm nhà cho thuê, tìm công nhân, tìm ký túc xá tạm thời, đăng thông báo tuyển dụng và gặp mặt với chủ tịch quận Ninh. Tất cả mọi việc đều được giải quyết đâu vào đấy, tuyệt đối không có sai sót. Đường Sinh một chút cũng không nghi ngờ năng lực của La Sắc Sắc. Kiếp trước, Sắc Sắc cũng là một trợ thủ đắc lực nhất, còn kiếp này cũng giống như vậy. Trong lúc ăn cơm, La Sắc Sắc hướng sang nhị thế tổ báo cáo tiến triển của tất cả những sự việc trong những ngày gần đây, cuối cùng còn nói một câu. Về phần chuyện của xưởng trưởng Lưu ở nhà máy ổ trục, hai ngày qua đã có một bộ phận nhỏ các công nhân của nhà máy bắt đầu gây sức ép. Ừ. Đôi mày lưỡi kiếm của Đường Sinh nhíu lại, nhẹ nhàng gật đầu. Ồn ào cũng tốt. Có ồn ào thì quận ủy mới có thể quyết định được. Đường Cẩn, Lý Quế Chân, Đường Vọng Bình, Đường Vĩ ngồi ăn cơm ở một bên nghe bọn họ nói chuyện, không ai lên tiếng một câu nào. Trong mắt bọn họ, người chị họ này của Đường Sinh dường như đối với hắn đều rất cung kính, cái gì cũng đều nghe theo hắn. Biểu hiện của Đường Sinh tỏ ra thâm trầm, đôi mắt đen sáng loáng. Ai nấy đều không thể nhìn thấu trong mắt hắn ẩn chứa điều gì. Ngay cả lời nói của hắn cũng hàm chứa thâm ý. La Sắc Sắc nâng bát cơm lên, cái miệng nhỏ nhắn ăn gì cũng rất thanh tú, đôi mắt đẹp liếc nhìn Đường Sinh. Ninh Hân sợ sự việc sẽ diễn biến lớn. Cô ấy muốn đem những tư liệu liên quan chuyển qua cho ủy ban kỷ luật của khu. Tự bọn họ sẽ xử lý. Đường Sinh cười ha hả. Có một số tên nên để cho dân chúng đánh. Có đánh thì mới hết giận được. Chị và chị Hân cứ xử lý đi. Em chỉ là một tên tiểu tử thối tha, sẽ không xen vào nhiều chuyện. Đem chuyện của nhà máy ổ trục xử lý đâu ra đó, mau chóng giải tỏa ngõ lao đường thì mới là đứng đắn. Đường Cẩn cũng dùng cơm với thái độ rất thanh lịch. Đôi mắt xinh đẹp không hề rời khỏi khuôn mặt của Đường Sinh. Lý Quế Chân chăm chú nhìn sự thay đổi của con gái. Hơn nữa, biểu hiện của con gái đã cho ra một kết luận. Nó đã thích Đường Sinh. Phải nói đây không phải là một chuyện xấu. Hai đứa trẻ chơi thân thiết với nhau, chẳng may phát sinh điều gì. Nếu Đường Sinh chỉ có tâm trạng chơi đùa thì Tiểu Cẩn chỉ có thiệt mà thôi. Muốn nói Lý Quế Chân không lo lắng thì chỉ là giả. Nhưng trong lòng bà lại cảm thấy Đường Sinh không giống như loại người này. Hắn thật sự rất quan tâm đến Tiểu Cẩn. Nhưng ngoài ra, Ninh Hân, La Sắc Sắc cũng thường xuyên ở cùng một chỗ với Đường Sinh, giữa bọn họ khó mà giữ cho tình cảm không khác đi. Nghĩ đến điều này, Lý Quế Chân vừa yên lặng ăn cơm, vừa quan sát con gái của mình. Ôi, Tiểu Cẩn nhà mình rồi sẽ ra sao đây? Nhà mới đã được dọn dẹp xong, hiện tại có thể dọn đi được rồi. Sau khi ăn xong, La Sắc Sắc lại nói. Qua Quốc Khánh đi. Ở gian phòng phía nam này em cũng cảm thấy hơi lạnh. Em cũng muốn đi sớm. Cô Lý, cô nói có đúng không? Lý Quế Chân lên tiếng. Đi chứ. Căn nhà cô cũng đã xem qua rồi. Không tính xa hoa nhưng cũng không phải là loại mà người bình thường dám ở 5 phòng ngủ, 2 phòng khách và 2 phòng vệ sinh. Đối với người bình thường mà nói thì có nằm mơ cũng không ở được trong ngôi nhà như vậy. Tuy nhiên, Đường Sinh đã yêu cầu La Sắc Sắc đi thuê nhà mà không để ý đến tình hình thực tế của gia đình người ta. Tiền thuê nhà thật sự là khá đắt. Bà và chồng đã thương lượng với nhau, tiền thuê nhà sẽ tự mình bỏ ra, tuyệt đối không thể để Đường Sinh chu cấp được. Thế nhưng, 2.800 nhân dân tệ một tháng cho tiền thuê nhà. Đối với cha mẹ Đường Cẩn mà nói thì quả thực là một con số quá lớn. Đường Sinh là người rất thông minh, tự nhiên sẽ nhìn ra được chỗ khó xử của Lý Quế Chân và Đường Vọng Bình. Thừa dịp này, hắn nảy ra một ý tưởng, nói với hai người một câu. Chú Vọng Bình à, chú đừng có đạp xe ba bánh nữa. Chị Sắc Sắc có nhiều mối quan hệ. Chị ấy sẽ giới thiệu cho chú một công việc mới. Chú đã có kinh nghiệm lái xe hơn 20 năm. Vậy thì làm tài xế cho các vị lãnh đạo sẽ thích hợp hơn. Chị Sắc, chị xem có được không? La Sát Sát thầm mắng trong lòng, chuyện gì cậu cũng quyết định rồi, còn nói với tôi làm gì? Tuy nhiên, ngoài mặt thì lại nói. Được mà, chỉ cần 2-3 ngày mà thôi. Nói xong liền gọi điện thoại cho Lý Trọng Phong. Lý Trọng Phong nói sẽ sắp xếp cho làm tài xế của thành ủy. Tất cả sẽ không có vấn đề gì đâu, đều là chuyện nhỏ. Lý Trọng Phong là thư ký chuyên trách. Mặc dù không có nhiều thực quyền nhưng ở thành ủy cũng tương đương với quản gia vậy. Đường Vọng Bình tỏ ra thất thần, Lý Quế Chân cũng như vậy. Đường Sinh, thật là phiền toái cho chị họ của cháu. Không sao, cô Lý. Cô cũng đừng đi giúp việc ở tiệm cơm nữa. Tự mình sang lại một tiệm cơm không tốt hơn sao? Đường Sinh lại nảy ra chủ ý khác. Lý Quế Chân xoa tay vào chiếc tạp dề nói. Cô biết chỗ nào đâu mà sang lại. Mà phải tốn bao nhiêu tiền vậy? Ngân hàng có rất nhiều tiền mà, sao lại không thể cho vay? Cô đã đi làm nhiều năm, ít nhiều cũng đã có kinh nghiệm rồi. Cháu đảm bảo điều đó. Chị Sắc, chuyện vay vốn đành nhờ đến chị chỉ dẫn cho cô Lý vậy. Cô Lý, chị Sắc Sắc của cháu đặc biệt lợi hại. Làm cái gì cũng chốt lọt cả. Cô và chị ấy thương lượng với nhau đi. Đừng nói là tiệm cơm nhỏ, chỉ cần trong tương lai, sau 2-3 năm thì cũng có thể trở thành khách sạn 5 sao cũng không chừng. Thở phù phù, Đường Cẩn và em trai Tiểu Vĩ không kìm nổi nở nụ cười. Đồ mặt dày. La Sắc Sắc đã nhìn thấu được, nhị thế tổ này đã giúp gia đình Đường Cẩn xoay chuyển tình thế. Muốn nói là hắn bản lĩnh cũng được hay là muốn nói đến ai đó may mắn cũng không sao. Ừ, việc này cứ giao cho chị. Chị sẽ dành ra thời gian 2 ngày giúp cô Lý lo chuyện này. Nhân tiện, cháu cũng muốn hỏi một chút. Cô muốn mua lại tiệm của ai? La Sắc Sắc trong lòng cũng đã có dự tính. Việc này cũng phải nhờ đến Lý Trọng Phong. Nếu nhờ được ông ta thì khẳng định sẽ có kết quả nhanh thôi. Cho vay hay làm cái gì đó thì cũng phải tìm ông ta. Khoan nói đến việc Lý Trọng Phong hữu dụng hay không, nhị thế tổ cũng không biết dựa vào điểm nào lại đưa ra quyết định như vậy. Thật là lợi hại. Đối với Đường Vọng Bình và Lý Quế Chân mà nói thì chuyện xảy ra đột ngột như vậy làm cho họ cảm thấy rất kinh ngạc, dường như cảm giác đây không phải là sự thật. Sáng sớm thứ hai, Đường Sinh chở Đường Cẩn đến trường bằng chiếc xe đạp địa hình. Kể từ lần công khai tranh luận lần trước, Đường Cẩn cảm thấy tâm tư cũng cởi mở hơn, cũng không quá tị hiểm cái gì. Cho nên trực tiếp nói Đường Sinh chở đến cổng trường rồi mới xuống xe. Lâu ngày trở thành thói quen. Cẩn Cẩn, chờ mình một chút. Quan Thế Âm từ đằng sau chạy đến, đứng bên cạnh Đường Cẩn vừa mới xuống xe. Đường Sinh muốn đi cất xe vào bãi giữ xe, nhưng Đường Cẩn đã tiếp lấy. Để mình cất cho. Dĩ nhiên là cô muốn đi riêng với Quan Thế Âm. Đường Sinh cũng không phản đối, hướng Quan Thế Âm mỉm cười. Nào biết quan đại mỹ nữ cố tình không nhìn hắn. Đường Cẩn cất tiếng cười trong trẻo cùng với Quan Thế Âm lạnh lùng dắt xe đi. Đường Sinh chăm chú nhìn theo bóng dáng các cô. Khi quay đầu lại thì vừa vặn Chu Tiểu Thương bước đến. Anh Sinh, anh đi với ai vậy? Đường Cẩn đâu? Cậu ta nghiêng người ngó xung quanh, thấy bóng dáng của Đường Cẩn và Quan Thế Âm đang dắt chiếc xe đạp đi từ đằng xa. Hai người sóng vai nhau bước đi, Đường Sinh lên tiếng. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cậu đi xe đạp. Là vì xe đạp chưa phải là phương tiện giao thông công cộng. Anh hiểu chứ? Chu Tiểu Thường chớp mắt nhìn hắn. Anh không hiểu. Cho đến bây giờ anh vẫn không hiểu những người đi xe điện công cộng nghĩ gì. Chu Tiểu Thường cười rộ lên. Đúng rồi, trong lớp chúng ta cũng có vài người rất ghét anh đấy. Anh phải cẩn thận một chút. Đồng chí Tiểu Trư, anh thật sự là chẳng muốn quan tâm đến bọn họ. Đường Sinh rõ ràng là không để mắt đến đám người đó. Thứ sáu tuần trước, em có nhìn thấy bọn họ đang thảo luận với nhau. Tham dò một chút thì biết là trong cuộc họp cán sự lớp bọn họ muốn làm khó dễ anh. Họp cán sự lớp. Đường Sinh sờ sờ mũi. Cuộc họp này thật ra hắn cũng biết. Cứ mỗi buổi chiều thứ hai, trong giờ sinh hoạt, giáo viên chủ nhiệm sẽ triệu tập tất cả các cán sự lớp tổng kết lại quá trình học tập và làm việc như thế nào. Đồng thời cũng sắp xếp nhiệm vụ học tập và những việc khác trong tuần. Cực phẩm Thái Tử Gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 83, Hậu nhân Lý Thị trong truyền thuyết. Nguồn, mê chuyện. Đường Sinh mới sáng đã nghĩ đến việc trốn học. Thỉnh thoảng cũng lật lật sách ra đọc. Trong lúc này có quá nhiều việc diễn ra trong đầu hắn. Tuy nhiên hắn chú ý đến đám người Vương Triệu Quân, Viên Phi Dương, Chu Vĩnh Húc, Vạn Khải thường xuyên tiếp xúc với Ninh Manh, Bản Tử Hà trong ban cán sự lớp. Còn mình, Đường Cẩn và Chu Tiểu Thường thì bị cô lập, trong đó còn có Quan Thế Âm. Ba người bọn họ cũng là ba trong số cán bộ lớp nhưng so với Ninh Manh, Bản Tử Hà, Vương Triệu Quân, Viên Phi Dương, Chu Vĩnh Húc, Vạn Khải thì dường như lép vế hơn nhiều. Hơn một nửa cán bộ lớp mà đề xuất ý kiến thì chủ nhiệm lớp cũng phải coi trọng. Việc đề xuất ý kiến nhằm vào Đường Sinh hiển nhiên là đã được lên kế hoạch trước đó 3 ngày. rốt cuộc thứ hai nó đã bộc phát. Buổi sáng, vào tiết thứ ba, Đường Cẩn truyền một tờ giấy cho Đường Sinh, nói cho hắn biết vào tiết thứ nhất chiều nay, trong giờ tự học, thế nào hắn cũng bị dập tơi tả. Đường Sinh trả lời lại trong tờ giấy rồi nhờ Chu Tiểu Thường đưa qua cho Đường Cẩn. Cô không mở ra xem ngay mà nhét vào túi quần sau. Mãi đến tiết thứ tư, khi giáo viên giảng xong bài, để học sinh tự đọc sách thì Đường Cẩn mới lấy tờ giấy ra xem. Cẩn, chỉ cần cậu lôi kéo được Quan Thế Âm về phe cậu là được. Chuyện khác cứ giao cho mình lại sợ bọn tiểu nhân này sao? Đường Cẩn xé nát tờ giấy, trong lòng thầm nghĩ, lôi kéo Quan Thế Âm. Mình làm sao mà lôi kéo được bạn ấy? Đâu biết được bạn ấy có thành kiến với mình hay không? Quan Thế Âm đối với bất cứ một học sinh nam nào cũng tỏ ra lãnh đạm, không thể nào nhìn thấu cô ấy được. Trong tiết học cuối cùng, Đường Sinh thì thào với Chu Tiểu Thường. Mình có cái chiêu này hay lắm, nhất định sẽ làm cho bọn chúng mất mặt. Nói nhanh lên, mình sẽ ủng hộ cậu hết mình. Con mắt Chu Tiểu Thường liền sáng lên. Đường Sinh cúi đầu xuống nói với cậu ta vài câu. Nghe xong Chu Tiểu Thường ngẩn người, mắt mở to. Này, có được không vậy? Dám chắc được, tuy nhiên cũng cần phải biết xem bạn học Chu có chịu hy sinh hay không. Chu Tiểu Thương cắn răng, vỗ vỗ ngực nói. Yên tâm đi, Sinh ca. Vì cậu, mình sẵn sàng hy sinh. Ừ, người anh em, hôm nào mời cậu ăn một bữa nhé. Trên mặt Đường Sinh nở một nụ cười giả dối. Đường Cẩn cảm thấy trong lòng lo lắng cho Đường Sinh. Cô biết phần lớn cán sự trong lớp không ưa gì Đường Sinh cả. Cô cũng không tiện đứng ra bên vực hắn. Thật sự là ngại chết đi được. Nếu ban cán bộ lớp có thể công tâm, trung lập là đã quá tốt rồi. Phải nói giúp cho hắn đúng là có hơi thẹn thùng. Cô nhẹ nhàng khều Quan Thế Âm. Lúc này cô bé đang tập trung tinh thần đọc sách. Khi Đường Cẩn khều cô liền quay sang nhìn Đường Cẩn. À, Quan, trong cuộc họp cán bộ lớp chiều nay, cậu có thể thống nhất tư tưởng với mình hay không? Đường Cẩn dùng giọng cực thấp nói với Quan Thế Âm. Khi nói trông cô có vẻ sợ quan mỹ nữ sẽ từ chối. Quan Thế Âm đã được bản tử Hà thông báo qua. Trong lòng tự nhiên biết được chiều nay sẽ có sự việc gì xảy ra. Lúc này nghe Đường Cẩn mở miệng nói vậy, đôi môi cô liền hé nụ cười, một nụ cười quyến rũ. Rất ít khi nhìn thấy cô bé cười như vậy. Cẩn mỹ nữ muốn mình thống nhất tư tưởng với bạn là để giúp đỡ cho lớp phó Đường à? Đường Cẩn mặt càng đỏ hơn, kéo dài đến tận cổ. Cũng không phải, là cậu giúp mình mà. Ngoài miệng thì không thừa nhận nhưng sự thật thì vẻ mặt thẹn thùng của cô đã nói lên trong lòng cô đang nghĩ gì. Nhưng chuyện này làm sao mà thừa nhận được? Chuyện tình cảm giữa hai người, mình không tố giác cậu. Nhưng cậu như con vịt chết vẫn còn mạnh miệng, không chịu thừa nhận. Điều này làm mình thấy khó chịu. Luận về cá tính thì Quan Thế Âm mạnh hơn. Những lời cô nói ra đều rất lạnh và sắc. Điều này hoàn toàn trái ngược với Đường Cẩn. Cẩn mỹ nữ là người ngoài mềm trong cứng. Người nào mà tỏ ra thương hại cô sẽ chủ động tránh xa người đó. Nhưng điều này rất khó nhìn ra ở bên ngoài. Đường Cẩn có thể cười với người đó nhưng trong nụ cười là chứa cả một khoảng cách lớn không thể vượt qua được. Đường Cẩn hiện nay phải tranh thủ một phiếu của Quan Thế Âm. Ít nhất thì điều này sẽ giúp Đường Sinh có thêm một lợi thế. Năn nỉ cậu đấy, Quan. Cũng không cần phải nói giúp cậu ta cái gì, chỉ cần duy trì trung lập giống mình là được rồi. Mình và cậu ta không có giao tình, mình dựa vào cái gì mà giúp cậu ấy chứ? Lớp phó chẳng phải rất tài ba sao? Mình cũng muốn nhìn thấy cậu ấy lúng túng một chút. Úi đừng, Quan. Còn cái chuyện của Trương Tiêu, cậu vẫn chưa cảm ơn Đường Sinh đấy. Chuyện này cậu vẫn chưa chịu thua à? Quan cười khẽ, chớp cặp mắt xinh đẹp nhìn Đường Cẩn. Đường Cẩn mặt đỏ bừng. Cậu có muốn mình bóp chết cậu hay không? Quan Thế Âm che miệng cười để không phát ra tiếng. Không đùa cậu nữa. Mình cũng không muốn để lại ấn tượng xấu cho cậu. Thôi, giúp cậu một lần vậy. Đường Cẩn nở nụ cười lộ ra chiếc má lúm đồng tiền, giơ tay ra hiệu hình chữ V cuối cùng thì cô cũng hoàn thành nhiệm vụ mà cái tên bại hoại kia đã yêu cầu. Trong lòng cô cũng không thèm nghĩ làm vậy có hợp lý hay không. Kỳ thật, làm sao mà Đường Cẩn lại xa vào ổ bùn tình yêu chứ? Bắt cô phải suy nghĩ còn nhiều hơn kỳ thi toàn quốc nữa. Tiếng chuông tan học vang lên inh ỏi. Đường Cẩn sớm lôi Quan Thế Âm ra khỏi phòng học. Trong tờ giấy Đường Sinh còn viết thêm một câu, giữa trưa đi ăn cơm tại một quán ăn nhỏ nhé. Nếu như lôi kéo được Quan Thế Âm thì kéo cô ấy đi cùng. Hiện tại thì không còn vấn đề gì nữa, nên cô kéo quan mỹ nữ đi theo. Đường Sinh và Chu Tiểu Thường liền theo sau Đường Cẩn và Quan Thế Âm, cùng nhau xen lẫn vào đám học sinh đang chen chúc nhau tan học. Ngay cửa phòng giáo vụ, một vài học sinh nam đang tụ tập, trong đó có cả Trương Tiêu. Bọn họ 5-6 người nhìn chằm chằm vào Đường Sinh và Chu Tiểu Thường. Đứng bên cạnh Trương Tiêu có một thiếu niên rất lạ. Bộ dạng to cao, lông mày rậm, con mắt sáng lợi hại. Ánh mắt của cậu ta rất có hồn. nếu nhìn vào ai thì dễ làm cho người đó sinh ra áp lực. Đường Sinh chỉ nhìn lướt qua Trương Tiêu, bắt gặp ánh mắt của cậu nam sinh này thì cảm thấy sợ, vội vàng nhìn theo bóng dáng của Đường Cẩn và Quan Thế Âm. Ồ, cậu chính là lớp phó đường của lớp 11-1 à? Mình tên là Lý Giật Phong, nghe nói cậu có ngón chân cái không tồi a.
Đúng vậy, anh bạn.
Thế nào, có hứng thú thi đấu không? Đường Sinh bước tới, không thèm để mắt đến 5, 6 tên đang nhìn hắn như hổ rình mồi. Trước cửa phòng giáo vụ như thế này, hiếm có học sinh nào dám rêu võ dương ai. Lý Giật Phong nhướng cặp chân mày lên, giơ tay ra chủ động bắt tay Đường Sinh. Đường Sinh cũng không khách khí, giơ tay ra bắt lại. Tay của hai người cùng nắm một chỗ. Rắc, rắc. Tiếng xương nắm tay vang lên. Sắc mặt những người xung quanh trở nên khẩn trương. Chu Tiểu Thường và Trương Tiêu cũng mở to mắt. Sắc mặt Lý Giật Phong biến đổi. Cậu ta vừa mới chuyển đến trường trung học Giang Lăng không lâu, lại cùng lớp với Trương Tiêu. Tiểu tử này khiêu khích y, nhờ y dạy cho Đường Sinh một bài học. Hai ngày sau, y đồng ý vì cậu em này mà muốn ra mặt tìm Đường Sinh gây phiền toái. Không phủ nhận là lực tay của Lý Giật Phong mạnh nhưng Đường Sinh lại là cao thủ dấu tài. Hai người nắm chặt tay, thi triển công lực cho đối phương thấy. Lý Giật Phong liền thu hồi ánh mắt khinh miệt ban đầu, gật đầu nói. Lớp phó đường quả là danh bất hư truyền. Ừ, cậu cũng không kém, dường như là kế thừa bát cực huyễn thủ của Lý gia. Ánh mắt của Lý Giật Phong sáng lên, khuôn mặt hơi ngăm đen lộ ra nét tươi cười. Lớp phó đường thật biết nhìn. Còn mình thì lại nhìn không ra. Mình chỉ là tên vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến. Trước khi tan học, mình đi chơi bóng rổ đi. Được, không gặp không về. Lý Giật Phong gật đầu. Tuy là lần đầu gặp mặt nhưng cậu ta đã có cảm tình rất tốt với Đường Sinh. Tương tự, Đường Sinh cũng có cảm tình với hậu nhân của Lý gia. Đúng là không đánh không quen biết nhau mà. Trương Tiêu trợn tròn mắt, nhìn Đường Sinh và Chu Tiểu Thường đi xa rồi mới nói. Phong ca, chuyện này là sao? Lý Giật Phong vỗ vai y, mắt nhìn Đường Sinh nói. Có những người mà cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn, vĩnh viễn không thể siêu việt bằng hắn. Người biết thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Cậu tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, cậu ta liền xoay người rời khỏi. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 84, cuộc họp ban cán bộ lớp, một đống bụi nhùi. Nguồn, mê chuyện. Quán cơm ở gần trường học có rất nhiều. Nhưng Đường Sinh lại thích quán Lạc Tử Kê ở đây. Người đến đây ăn không nhiều, chủ yếu là mua về nhà. Quán ăn có hơn 10 cái bàn nhưng chỉ ngồi đầy khoảng 7 cái, còn lại là trống. Đường Cẩn và Quan Thế Âm sau khi bước vào thì chọn một vị trí trong góc. Sắc đẹp của các cô khó tránh khỏi ánh mắt xung quanh dòng nó. Một nhân viên phục vụ bước đến hỏi các cô dùng món gì. Đường Cẩn yêu cầu chờ một chút, vì còn có hai người nữa sẽ đến. 3 phút sau, Đường Sinh và Chu Tiểu Thường bước vào. Đường Cẩn và Quan Thế Âm nhìn thấy bạn học Chu Tiểu Thường mang theo mấy gói to đựng đồ ăn vặt đặt lên bàn. Chà, đến những 6 gói to đậu phộng ngũ vị hương. Cậu ấy muốn làm cái gì vậy? Đường Sinh sau khi ngồi xuống thì ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ mang đến một nồi lạc tử kê, gà sao ớt, và một tô cơm nhỏ. Hắn hỏi Đường Cẩn và Quan nhưng hai người cũng không có ý kiến. Đường Cẩn lại nói, có đủ ăn hay không? Dường như cái nồi này hơi nhỏ. Cậu nhìn qua bên kia xem. Trên bàn bên cạnh cũng có người đang dùng món lạc tử kê. Quả nhiên, cái nồi không được lớn, bên trong sợ là không được bao nhiêu thức ăn. Cho nên Đường Cẩn mới hỏi như vậy. Đường Sinh cũng lười xem, cười ha hả nói. Đủ cho 3 người chúng ta ăn mà. Bạn học tiểu chư đây chỉ ăn đậu phộng ngũ vị hương với nước lạnh mà thôi. Chu Tiểu Thường cười gượng nói. Đúng vậy, mình không thích ăn gà. Mọi người cứ ăn đi. Mình chỉ ăn đậu phộng với nước lạnh thôi. Cô phục vụ ơi, cho em một ca nước lớn khoảng 5-6 ly đấy nhé. Dạ, ít nhất là 5-6 ly. Đường Cẩn và Quan có chút không rõ bọn họ đang làm cái gì. Hai cô nhìn Đường Sinh rồi lại nhìn Chu Tiểu Thường, cảm thấy có cái gì đó rất kỳ lạ. Đường Sinh cũng không giải thích. Bởi vì có Quan Thế Âm một bên nên Đường Cẩn cũng ngại hỏi hắn. Buổi chiều, sau tiết thứ 2, Đường Cẩn rất sốt ruột. Sau tiếng trống hết tiết sẽ là giờ tự học, khi đó ban cán bộ lớp sẽ được cô chủ nhiệm gọi đến họp trong văn phòng của cô. Đám người Vương Triệu Quân đang tụm lại bàn bạc. Sau đó, Quan Thế Âm cũng được bản Tử Hà gọi đi. Hiển nhiên là muốn tiến hành thống nhất tư tưởng lần cuối. Đường Cẩn thì dường như giả vờ không để ý đến Đường Sinh, đi vội ra ngoài. Đường Sinh và Chu Tiểu Thường hai người cũng làm bộ đi ra ngoài, gặp ngay Đường Cẩn đang đứng một mình. Đường Sinh liền đi tới, nhìn thấy Chu Tiểu Thường đang nhăn nhó ôm cái bụng. Cậu và Chu Tiểu Thường làm cái gì vậy? Giữa trưa lại bắt cậu ấy ăn 6 gói đậu phộng ngũ vị hương to. Đường Cẩn nhìn thoáng qua Chu Tiểu Thường đang ôm bụng. Ăn 6 gói đậu phộng to với 5, 6 ly nước lạnh. Không đau bụng mới là lạ. Đường Sinh nháy mắt với cô. Người khôn ngoan đều có diệu kế. Mình còn phải chuẩn bị đây. Vậy chuẩn bị như thế nào? Nói cho mình nghe xem. Đường Cẩn sốt ruột hỏi. Đường Sinh lúc này cũng nhìn thoáng qua Chu Tiểu Thường. Cậu nói mình nghe cậu có hay ăn đậu phộng không?
Không có, nhưng rốt cuộc sao lại thế này?
Ăn đậu phộng thì có quan hệ gì?
Nói nhanh lên.
Bạn học Tiểu Trư cũng là một thành viên trong ban cán bộ lớp. Cậu ấy ăn nhiều đậu phộng, uống nhiều nước lạnh cũng chỉ vì muốn lên giành quyền phát ngôn thôi.
Cái gì? Không hiểu.
Đường Cẩn vẫn chưa hiểu ra, mở to đôi mắt đẹp với vẻ đầy khó hiểu.
Cẩn Cẩn, cái này cậu không cần phải biết.
Đường Sinh khinh khỉnh.
Được rồi, khi cuộc họp bắt đầu, cậu ngồi cách xa bạn Tiểu Trư ra nhé.
Khu khu, đừng nói là mình không nhắc nhở cậu trước nha.
Khi hắn đang nói thì tiếng trống vào học vang lên.
Từ lúc Mai trước làm cô giáo chủ nhiệm, cô rất coi trọng việc thành lập ban cán bộ lớp.
Không thể coi thường tiểu ban này, nó có thể giúp đỡ cho cô rất nhiều.
Cho nên, mỗi khi họp ban cán bộ lớp vào ngày thứ hai, cô tất nhiên cũng phải tham dự.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Sau tiếng chuông vào học, hơn 10 cán sự của lớp 11-1 liền lục đục bước vào văn phòng của cô Mai trước.
Vốn còn có vài giáo viên khác nhưng vì Mai trước có cuộc họp ban cán sự lớp nên mọi người đều rời đi nơi khác.
Đường Cẩn nhớ kỹ lời nói của tên bại hoại đó.
Sau khi cùng với Quan Thế Âm bước vào, cô không ngồi trước mà để Chu Tiểu Thường ngồi trước, rồi mới cùng Quan Thế Âm ngồi cách cậu ta một quãng.
Đường Sinh cũng rất quỷ quyệt mà ngồi cạnh các cô.
Hắn cố tình ngồi bên phải Quan Thế Âm, bởi vì ngồi bên trái Đường Cẩn là Ninh Manh và Bàn Tử Hà. Cho nên hắn chỉ có thể ngồi bên phải.
Còn Chu Tiểu Thường thì ngồi chung với đám người Vương Triệu Quân, Viên Phi Dương, Chu Vĩnh Húc, Vạn Khải, Lục Tú Tú.
Khi tất cả mọi người đã đến đông đủ, Mai trước cũng không để ý đến lớp phó đường, ho nhẹ một tiếng rồi giải thích.
Hôm nay, cuộc họp ban cán sự lớp sẽ phải thảo luận một vấn đề.
Đó chính là vấn đề của lớp phó Đường Sinh.
Mai trước nói đến đây, liền có chút bất đắc dĩ nhìn Đường Sinh một cái, rồi nói tiếp.
Lớp trưởng Ninh Manh cùng với một số cán sự lớp là Vương Triệu Quân, Viên Phi Dương, Chu Vĩnh Húc, Vạn Khải, Lục Tú Tú đều đề nghị rằng bạn học Đường Sinh không thích hợp đảm nhiệm chức lớp phó.
Lúc này, đám người Viên Phi Dương có chút đắc ý nhìn Đường Sinh.
Ninh Manh cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khác thường, rồi lại nhanh chóng lướt qua Đường Cẩn đang ngồi im lặng, không có nét gì là thay đổi cả.
Nhưng nét mặt của bạn học Chu Tiểu Thường thì lại càng ngày càng thay đổi, dường như đang bị nghẹn cái gì.
Được rồi, mọi người bắt đầu cho ý kiến.
Sau khi nói xong, Mai trước cũng ngồi xuống.
Mình xin nói trước.
Viên Phi Dương quả nhiên là người tích cực dẫn đầu.
Chuyện khác thì không nói nhưng những biểu hiện của bạn Đường Sinh lại rõ như ban ngày, thường xuyên nghỉ học không xin phép, đi học thì ngủ gật, trong giờ học thì lại nói chuyện.
Là một lớp phó nhưng lại không gương mẫu thì làm sao mà khiến các bạn khác phục được.
Đến lớp trưởng cũng không nói được bạn ấy.
Thở hổn hển, cuối cùng Chu Tiểu Thường không nhịn được, liên tiếp phun ra ba cái dám khiến mọi người xung quanh phải bịt mũi.
Tất cả mọi người đều nhíu mày nhưng không ai lên tiếng nói điều gì.
Tuy thối nhưng đó là hiện tượng sinh lý bình thường.
Còn nữa, chính là...
Viên Phi Dương trừng mắt nhìn Chu Tiểu Thường, tiếp tục lên tiếng.
Thở phù phù, thở phù phù.
Lúc này Chu Tiểu Thường không cần ý tứ gì nữa, một lúc làm liền năm cái dám.
Đường Cần lúc này đã biết rõ tác dụng của việc ăn nhiều đậu phộng.
Tay cô nắm chặt tay Quan Thế Âm, nén cười.
Viên Phi Dương quay đầu lại trừng mắt nhìn Chu Tiểu Thường, dở khóc dở cười.
Mình tiếp tục nói được chưa?
Thở phù thở phù thở phù.
Lại ba cái, tiếng vang rất lớn.
Có mấy bạn học không kìm nổi bật cười.
Ngồi hai bên Chu Tiểu Thường là Chu Vĩnh Húc và Vạn Khải bịt mũi ngã người sang hai bên, ánh mắt vô cùng giận nhìn bạn học Chu.
Cậu ta đúng là quá đáng.
Chu Tiểu Thường, cậu có để yên hay không?
Viên Phi Dương rốt cuộc không kìm nổi, mở miệng chất vấn.
Mình làm sao?
Cậu cũng thả dám mà.
Chẳng lẽ dám mình thả thối lắm sao?
Chu Tiểu Thường ánh mắt khiêu khích.
Viên Phi Dương tức giận vô cùng, nói lớn.
Cậu chưa ăn sáng à?
Có biết mình đang phát biểu không? Vậy mà cậu.
Đường Sinh lúc này mới mở miệng.
Bạn học viên, bạn không cần hống hách như vậy.
Bạn nói phần bạn, cậu ấy thả dám phần cậu ấy.
Dám không thể nào làm chết người được.
Mình thấy bạn vẫn còn thiếu tố chất lắm.
Vài cái dám đã làm bạn phân tâm rồi.
Thế này thì làm sao được?
Một đám người cười vang lên.
Đường Cẩn, Quan Thế Âm, Ninh Manh, Bàn Tử Hà đều cười gặp cả người.
Viên Phi Dương đỏ bừng mặt lên, quay đầu nhìn Đường Sinh.
Đường Sinh, cậu.
Thở phù thở phù thở phù.
Chu Tiểu Thường tiếp tục bắn ra vài cái nữa, miệng còn cười gượng.
Thật là ngại, mình không nín được.
Mai trước vừa tức giận vừa buồn cười.
Chu Vĩnh Húc, Vạn Khải và Lục Tú Tú đều đứng lên lui về phía sau.
Không khí cuộc họp trở nên náo động, Vương Triệu Quân lại nói. Cô giáo Mai, có nên để cho bạn Chu Tiểu Thường ra khỏi phòng hay không?
Tại sao?
Chu Tiểu Thường không để mình bị xoay vòng vòng. Mình có thả vài cái giấm cũng đâu làm tăng thêm giờ cho cuộc học đâu. Có quy định là thả giấm thối thì phải rời khỏi phòng học chứ. Chẳng lẽ trong hội nghị thường vụ ở thành phố cũng đuổi người thả giấm thối ra ngoài?
Rõ ràng là ban cán sự lớp muốn đuổi mình ra ngoài mà.
Chu Vĩnh Húc đứng lên nói.
Chu Tiểu Thường, mình xem cậu hình như đang có ý định quấy rối.
Sớm không thả muộn không thả, lại cố tình thả vào lúc này.
Thở phù thở phù.
Chu Tiểu Thường lại cho y hai cái giấm khiến y đứng chết chân tại chỗ.
Đường Sinh lại lên tiếng, nhìn Chu Vĩnh Húc nói.
Bạn học Chu, hành động của bạn là không đúng rồi.
Cậu muốn nói là giấm thối lại là vật có thể thả khắp mọi nơi sao?
Nếu vậy thì cậu cứ biểu diễn cho mình xem, muốn thả lúc nào thì thả.
Nếu cậu có thể làm được thì mình sẽ tâm phục khẩu phục.
Thở phù thở phù thở phù.
Nhưng lần này lại không phải là giấm nữa mà là tiếng cười của mọi người.
Đường Cẩn và Quan Thế Âm cười đến chảy cả nước mắt.
Mai trước mắt trợn ngược.
Đây gọi là cái gì?
Bạn học Chu Tiểu Thường không biết khách khí là gì, lại đi thả giấm để trợ giúp Đường Sinh.
Mọi người gần như là phải lấy tay bịt mũi.
Cuộc họp ban cán sự lớp vẫn còn chưa được khai mạc thì đã bị Chu Tiểu Thường làm cho rối tinh rối mù.
Cô giáo Mai.
Đường Sinh quay sang Mai trước nói.
Cuộc họp ban cán sự lớp hôm nay em sợ sẽ không tiến hành được.
Không khí đã bị ô nhiễm một cách nghiêm trọng.
Thể xác và tinh thần của các bạn đã bị thử thách thật lớn.
Chúng ta có thể rời sang buổi khác hay không?
Đám người lại tiếp tục cười ồ lên.
Mùi thối tràn ngập khắp căn phòng.
Tuy rằng cửa sổ đã được mở nhưng vẫn không cải thiện được tình hình.
Giám của Chu Tiểu Thường đúng là rất có uy lực.
Mai trước lớp nhìn các cán sự lớp đều bịt mũi đứng lên.
Được rồi, cuộc họp ban cán sự lớp sẽ được chuyển sang ngày mai.
Ninh Manh chạy ra khỏi văn phòng.
Đúng là muốn giết chết người ta mà.
Những người khác cũng đều đồng loạt rời khỏi.
Đường Cần liếc trộm Đường Sinh một cái.
Không ngờ cậu ta lại nghĩ ra cái trò phá hoại cuộc họp như vậy.
Từ văn phòng đi ra, Đường Sinh và Chu Tiểu Thường vỗ tay nhau.
Ô giả, bạn học Tiểu Chu, cậu thật là huy vũ.
Chu Tiểu Thường còn chưa kịp nói thì giấm đã phun ra.
Thở phù thở phù.
Cậu ta cười gượng.
Sinh ca, mình phải vào nhà vệ sinh.
Nhanh lên, anh bạn.
Mình cũng không chịu nổi nữa.
Xử lý không sạch thì đừng quay về đây.
Hắc, Sinh ca đúng là lợi hại.
Chiêu này rất tác động.
Ha ha.
Cậu cũng nên học hỏi đi.
Chiêu này được gọi là giấm oanh tạc ban cán bộ lớp.
Chiều nay lại thắng.
Điều này mình đã đoán được rồi.
Cực phẩm thái tử gia.
Tác giả, Phụ Trầm.
Quyền 1, năm 17 tuổi.
Chương 85, sức mạnh của một cú đá.
Nguồn, mê chuyện.
Đường Sinh tự nhiên sẽ không để cho cuộc họp ban cán sự lớp được diễn ra vào ngày mai. Trước khi kết thúc buổi học sáng, hắn đã đưa đơn xin từ chức cho Mai trước.
Chờ cho các người khai trừ tôi à?
Không có cửa đâu, trước lớp phó này, thiếu gia ta đây tự biết xin thôi trước.
Hắn cũng biết mình không thích hợp làm lớp phó.
Bởi vì thời gian sắp tới hắn cũng sẽ trốn học dài dài.
Mai trước sau khi xem xong đơn xin từ chức của Mai trước, trong lòng có cảm giác rất khác lạ, một cảm giác trống rỗng.
Cô nhớ tới những lần tiếp xúc với hắn, từ lúc ở trường học, rồi đến lúc hắn đập xe của Đường Dục ở ngõ lao đường, tiếp theo là bị hắn sờ ngực, rồi lại liên tưởng hắn với Sử Nghĩa Sương. Tất cả mọi sự việc lần lượt lướt qua đầu cô.
Hôm nay hắn lại từ chức lớp phó.
Cô có cảm giác dường như hắn sắp phải xa rời mình.
Thật là kỳ lạ.
Tại sao mình lại có cảm giác lạ như vậy?
Hắn mới 17 tuổi. Nghiêm túc mà nói thì cũng chỉ là một thiếu niên và khoảng cách trở thành một người đàn ông chân chính vẫn còn xa lắm.
Tuy nhiên, cô vẫn có cảm giác hắn giống như là một người đàn ông trưởng thành.
Sao lại như thế này?
Một việc nhỏ thôi nhưng cũng làm cho Mai trước cảm thấy buồn bực và rối rắm.
Thời gian này cô luôn nhớ nhung đến cậu học sinh hư hỏng này.
Khi đi dạy cũng nhớ đến hắn, về nhà cũng nhớ đến hắn, đi học cũng nhớ đến hắn, thậm chí đi ngủ lại càng nhớ hắn.
Ôi, trời ơi! Tại sao tôi lại đi nhớ nhung một tên nhóc như thế?
Cái này thì nên gọi như thế nào?
Mai trước xé đơn từ chức thành mấy mảnh rồi ném vào trong bàn làm việc.
Lúc này có một học sinh tiến vào.
Mai trước quay đầu lại thì nhìn thấy, đó chính là cán sự môn chính trị Vương Triệu Quân.
Cậu ta đang ôm sách bài tập bước đến.
Để lên bàn đi.
Mai trước nhìn đồng hồ đeo tay.
Còn hơn 10 phút nữa là tan học.
Vương Triệu Quân.
Có chuyện gì vậy, cô giáo Mai?
Vương sách bài tập. Vương Triệu Quân ngẩng đầu nhìn cô giáo xinh đẹp Mai trước.
Trong mắt cậu ta, Mai trước là một cô gái đẹp có muốn cũng không thể được.
Nhưng cậu ta cũng chỉ dám để suy nghĩ ấy trong lòng.
Cậu tuyệt đối không dám có bất cứ ý niệm xấu xa nào với cô giáo trong đầu.
Cậu ta không thể nào so sánh với Đường Sinh. bởi suy nghĩ của cậu ta vẫn còn là suy nghĩ của một thiếu niên. Nghe Sử Nghĩa Quốc nói, anh trai Sử Nghĩa Sương đang theo đuổi cô giáo Mai. Điều này ít nhiều làm cho cậu ta có cảm giác xót xa. Vì sao lại không phải là mình? Tiểu Bông có suy nghĩ như vậy cũng không thể trách cậu ta. Trên thực tế, bất cứ một nam sinh nào mà nhìn thấy cô Mai trước đều không phát sinh suy nghĩ như vậy. Cô giống như nữ thần Ạt Đệ Nạ trong thần thoại Hy Lạp. Bất cứ một người phàm nào cũng không thể với tới được, chỉ có thể ôm ngộng ảo tưởng mà thôi. Em gọi Đường Cẩn lên văn phòng gặp cô một chút. Cô muốn hỏi bạn ấy chút việc. Sau khi ông Triệu Quân đi rồi, Mai trước lại rơi vào trạng thái trầm tư. Chu Tiểu Thường thả rắm vào cuộc họp ban cán sự lớp, dường như là mưu kế của cậu ta và Đường Sinh. Lúc ấy, trong mắt Đường Cẩn nhìn hắn có chút gì đó kỳ lạ. Gọi cô bé tới truy vấn một chút thì sẽ rõ ràng ngay. Đúng là hư hỏng hết mà. Ước chừng 5-6 phút sau, Đường Cẩn bước vào. Trong phòng làm việc không có ai, Đường Cẩn liền gọi Mai trước là chị. Có chuyện gì vậy, trước tỷ? Trước mặt Mai trước cô không hề bị gò bó. Bình thường mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Cẩn, em nói cho chị biết, có phải Đường Sinh và Chu Tiểu Thường đã bày ra chuyện hôm nay phải không? Sắc mặt của Đường Cẩn liền đỏ lên. Cô không phải là người quen nói dối. Trước mặt cha mẹ thì còn lèo lái một chút nhưng trước mặt cô giáo thì lại có chút chột dạ. Mặc dù quan hệ rất tốt nhưng nếu che giấu việc xấu thì cảm thấy rất xấu hổ. Em không biết. Đường Cẩn cúi đầu. Kỳ thật vẻ mặt sợ hãi đã lộ ra ngoài hết thảy. Mai trước quan sát cô bé, hừ giọng nói. Em có tin chị sẽ trừng phạt em không, cô bé kia? Còn không mau nói sự thật. Đường Cẩn xanh mặt, trong lòng thầm nghĩ trước tỷ thật là thông minh, nhìn không ra mới là lạ. Nói ra thì chị ấy có trách móc Đường Sinh không? Nhưng lại không thể bán đứng cái tên bại hoại đó được. Đường Cẩn khẽ cắn môi. Dường như không liên quan đến Đường Sinh. Là Chu. Nói đến đây thì Đường Cẩn liền im bặt. Đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu Chu Tiểu Thường thì cô làm không được. Thôi, em không cần phải nói. Chị biết hết cả rồi. Em nha, không thể nào lừa được người khác. Chính là Chu Tiểu Thường. Về học tập thì bạn thường học được, nhưng còn đầu óc thì cậu ta lại không thể nào linh hoạt như Đường Sinh được. Làm sao mà cái chiêu này lại do bạn học Tiểu Chu nghĩ ra được? Em muốn lừa người khác à? Đường Cẩn bĩu môi nhìn Mai trước, sáng giọng. Nếu chị đã biết rồi thì còn hỏi em làm gì? Mai trước bật cười. Chị chỉ muốn quan sát phản ứng của em mà thôi. Tiểu Cẩn, em chỉ mới 17 tuổi, thật sự là có chuyện gì? Lời nói của cô là có hàm ý khác. Đơn giản là chỉ ra Đường Cẩn đã giúp đỡ Đường Sinh giấu giếm cái gì. Vì sao lại giấu giếm? Còn không phải là thích hắn sao? Đường Cẩn nghe xong thì mặt càng đỏ lên, đứng lên dậm chân một cái. Em không có gì cả, em đi đây. Là học sinh gì vậy? Sao lại vô lễ với cô giáo chủ nhiệm chứ? Mai trước hô lớn ở phía sau. Vừa đúng tiếng chuông tan học vang lên. Đường Cẩn quay đầu nhăn mặt làm cho hề. Em cho đến bây giờ chỉ biết em xem chị như là chị của em, chứ không phải là cô giáo. Mai trước bĩu môi, nhìn Đường Cẩn rời khỏi. Đôi mày thanh tú trao lại. Chẳng lẽ cô bé và Đường Sinh yêu nhau sớm vậy ư? Trước giờ tự học, còn có hơn 20 phút giải lao. Vào khoảng thời gian này, nhiều học sinh có thể ăn chút đồ ăn vặt hoặc cái gì đó. Phải đợi xong tiết tự học thì mới được về nhà. Nhưng lớp 11-1 thì lại khác. Đối với Đường Sinh mà nói, mặc dù là cấp 3 nhưng cũng chẳng quan trọng đối với hắn. Hắn đến trường học là để hòa nhập cuộc sống mà thôi. Tại sân bóng rổ, Lý Dật Phong đang đứng giữa một vài bạn học, đã mấy lần dùng chân đá bóng vào rổ nhưng đều đá ra ngoài, không có lần nào đá chuẩn vào rổ. Trương Tiêu cũng là một trong những người đứng xem, cũng không khỏi lắc đầu cười khổ. Xem ra Đường Sinh quả thật không đơn giản. Lý Dật Phong mỗi lần đá đều trúng vào thành rổ nhưng không vào trong rổ được. Kỹ thuật đá chân của y không tệ nhưng chắc chưa được huấn luyện đặc biệt. Cậu ra cho rằng ai có thể dùng chân đá bóng vào rổ thì được gọi là thần rồi. Trương Tiêu, Đường Sinh thật có thể đá bóng vào rổ sao? Sau khi Lý Dật Phong thử qua, thực sự cảm thấy hoài nghi, hắn đá vào chắc là do vận may thôi. Chuyện này không thể. Cậu ta không dám tưởng tượng thêm. Có được tài đá bằng chân như thế quả là rất tài giỏi. Trương Tiêu gật đầu. Phong ca, là thật. Mình và một vài người đã tận mắt chứng kiến. Lý Dật Phong sắc mặt hơi trầm xuống. Trương Tiêu nhìn thấy Đường Sinh và Chu Tiểu Thường thì kêu lên. Phong ca, bọn họ đến đấy. Những người vây quanh đều tiến về phía sau Lý Dật Phong, cùng nhau nhìn về phía Đường Sinh và bạn học Tiểu Chu. Mình đến đây, ném bóng qua cho mình đi. Đường Sinh cười rất tao nhã. Hắn hướng về Lý Dật Phong yêu cầu. Lý Dật Phong cũng không trả lời, liền cầm quả bóng rổ trong tay quăng về phía hắn, lực tương đối lớn. Quả bóng bay theo một quỹ đạo đường cong, hướng về phía Đường Sinh. Hắn không giơ tay đón lấy mà dùng chân, hơi xoay nửa thân người lại, chân phải đưa lên đá quả bóng về phía cái rổ. Bịch! Quả bóng liền bay đi hướng khác. Ánh mắt mọi người đều nhìn theo quả bóng. Một cú đá không mạnh nhưng nó lại khiến cho quả bóng bay về phía cái rổ ở đằng xa. Nhìn nó bay mà mọi người phải há hốc miệng. Hoa, vào rồi, vào rồi. Chu Tiểu Thường nhất thời hưng phấn, kêu lên sung sướng. Đường Sinh đút tay vào túi quần, theo thói quen chỉnh lại ống quần, đầu hơi cúi xuống, nhìn chằm chằm vào Lý Dật Phong, trên mặt hiện lên nụ cười tự tin. Cậu có phục hay không? Một cú đá này đã chứng tỏ thực lực như thế nào? Có hứng thú kết giao không? Ừ, mình rất thích cú đá này, rất hùng mạnh. Mình thật sự khâm phục và muốn kết giao với cậu. Cực phẩm Thái Tử Gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 86, ai trêu chọc ai? Nguồn, mê chuyện. Dưới ánh đèn, bóng của Đường Sinh trải dài trên đường. Đường Cẩn ngồi ở phía sau, một tay vòng qua thắt lưng của Đường Sinh, thậm chí còn tựa bả vai của mình vào lưng hắn. Tay còn lại thì đặt trên lưng. Cách có chiếc áo thun mỏng manh, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn. Loại tiếp xúc này khiến cho con tim thiếu nữ mới lớn như Đường Cẩn đập thình thịch. Vì trong lòng thầm thích cái tên bại hoại đó, cho nên cô mới sinh ra cảm giác lạ lùng như vậy. Cô thật sự hy vọng mình sẽ mãi mãi ngồi đằng sau xe của hắn, cùng nhau đi suốt cuộc đời này. Một làn gió nhẹ mang theo chút hơi lạnh. Đường Sinh ở phía trước chống đỡ cơn gió lạnh, vì Đường Cẩn mà trở thành một chiếc ô to. Có lạnh không? Ôm chặt mình đi, chỗ nào cũng được, mình không tính toán là bị cậu lợi dụng đâu. Đúng là da mặt dày. Đường Cẩn thẹn thùng. Cánh tay Đường Sinh chìa ra nhưng lại bị Đường Cẩn đấm ngay vào lưng. Nghe được những lời nói quan tâm của hắn, trong lòng cô cảm thấy ấm áp, xua tan đi cái giá lạnh. Đàn ông da mặt dày thì có sao đâu. Hơn nữa nếu da mặt của mình không dày thì không thể đề nghị chuyện này với bạn sao. Lại tính đưa ra mưu kế gì nữa à? Đường Cẩn hỏi, khuôn mặt xinh đẹp cố nén một nụ cười. Câu nghĩ đến việc bạn học Tiểu Chu thả rắm trong cuộc họp ban cán sự lớp chiều nay, khiến cho mọi người bị rối tinh rối mù. Đây tất cả đều là do cái tên bại hoại Đường Sinh này tạo nên. Đường Sinh cười ha hả nói. Sau khi chuyển nhà, bạn và Sắc Tỷ có thể ở cùng nhau không? Những lời này rất đáng nghiền ngẫm. Cùng ở với La Sắc Sắc. Như vậy thì không phải là ở cùng với hắn sao? Đường Cẩn lập tức hoảng hốt, rõ ràng cảm thấy hai má mình nóng bừng. Cô không trả lời, chỉ dùng tay méo bên hông Đường Sinh. Chiếc xe đạp liền dừng lại. Đường Cẩn không kịp phòng bị, cả thân hình và mặt đều đập vào lưng của hắn. Ôi, lại cái chiêu đó nữa à? Thật đáng ghét. Đèn đỏ. Cẩn tỷ, chẳng lẽ cậu lại muốn mình vượt đèn đỏ sao? Sẽ bị cảnh sát phạt đấy. Đường Sinh chống một chân xuống đất, Đường Cẩn ngồi phía sau cứ đấm thình thịch vào lưng hắn. Cứ thích lợi dụng mình. Đột nhiên, một chiếc xe đang đậu chờ đèn đỏ bỗng bốc còi. Đường Cẩn. Đường Cẩn quay đầu lại. Thì ra là La Sắc Sắc đang lái chiếc Audi. Bọn họ cùng chờ đèn đỏ, chỉ là người xe hơi người xe đạp mà thôi. Đường Cẩn vui mừng, lập tức gạt Đường Sinh qua một bên, bước về phía chiếc Audi. Ôi, Cẩn tỷ, sao lại vô tình như thế? Sao lại bỏ mình mà đi với người khác chứ? Đường Cẩn leo lên xe lấy tay che miệng cười. Mọi người đang đậu xung quanh nhìn cô bước vào chiếc Audi bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Cậu cứ thong thả đi. Mình và Sắc Sắc tỷ về trước đợi cậu. Không được vượt đèn đỏ đấy, nếu không sẽ bị cảnh sát phạt tiền. Đường Sinh há miệng thở dốc, nói cái gì đó. Đèn xanh, La Sắc Sắc cũng liếc nhìn hắn một cái rồi lái chiếc Audi chạy đi. Đúng là không có tình nghĩa mà. Đường Sinh bĩu môi, đành phải cưỡi chiếc xe đạp này một mình thôi. Mới qua đến ngã tư lại nghe tiếng di động vang lên, tưởng là La Sắc Sắc gọi đến, nào biết là Ninh đại cảnh sát. Xưởng trưởng Lưu của nhà máy ổ trục đã được mời đến ủy ban kỷ luật. Phòng trưng một hai ngày nữa sẽ chuyển cho viện kiểm sát. Đúng là chị Hân giỏi nhất. Gọi điện thoại chỉ là để nói chuyện này à? Có phải là đang nhớ em không? Muốn cùng em tâm sự. Đường Sinh cũng không buông tha việc đùa giỡn với cô nữ cảnh sát này. Hắn không hề nói nhỏ mà còn lớn giọng tăng âm. Được rồi, cho là tôi nhớ cậu đi. Tối nay tôi mời cậu ăn khuya. Đương nhiên là phải đến một mình, không được mang ai đến cả. Ồ, dù sao thì em cũng bị người khác quăng đi, cũng cần được an ủi một chút. Gặp mặt ở đâu vậy? Tôi đến ngõ lao đường đón cậu. Cậu cứ đi bộ ra. 10h đêm nhé. Muộn như vậy à? Có phải có mưu đồ gì với em không? Em có cần tắm rửa trước không? Đường Sinh biết Ninh Hân sẽ không vô duyên vô cớ mà gọi mình đi, khẳng định là có chuyện muốn nói. Khi hắn về đến ngõ lao đường thì La Sắc Sắc và Đường Cẩn đã về trước rồi. Các cô đã rửa tay xong, chuẩn bị vào ăn cơm tối. La Sắc Sắc nói chuyện cùng với Lý Quế Chân, chính là việc sang lại tiệm cơm. Chuyện này thì Đường Cẩn không xen vào. chỉ im lặng lắng nghe mà thôi. Trong lúc ăn cơm, Đường Sinh nhíu mày lại, giống như là đang suy nghĩ cái gì. Sau khi ăn xong, hắn nhìn La Sắc Sắc rồi sau đó đi vào trong viện. La Sắc Sắc biết hắn có điều muốn nói, liền lập tức theo sau. Đường Cẩn cũng cảm thấy sắc mặt của Đường Sinh không ổn. Có chuyện gì vậy ta? Chẳng lẽ là giận mình? Cô lo sợ là Đường Sinh sẽ cố tình bày ra mưu kế gì đó. Lại có chuyện gì nữa đây, đại thiếu gia của tôi? La Sắc Sắc bước đến gần, cọ sát thân hình mềm mại, ngào ngạt hương thơm của mình vào Đường Sinh, trong lòng không chút ghét bỏ tên nghịch tử phá gia này. Mỗi lần đứng sát bên La Sắc Sắc, Đường Sinh khó tránh khỏi bị cái nhiệt huyết sôi trào của người phụ nữ ở cô ảnh hưởng. Tuy nhiên, hắn lại thích cái cảm giác này. Đường Sinh nhìn qua phòng Đường Cẩn rồi lại nhìn chăm chú vào bộ ngực mơn mởn của La Sắc Sắc. La Sắc Sắc đã quen với cách nhìn của hắn, hừ nhẹ một tiếng rồi càng ưỡn bộ ngực ra. Tôi thèm chết cậu, cậu có tin không? Trêu chọc nhị thế tổ là niềm đam mê của cô. Cô không còn xem nhị thế tổ là kẻ hư hỏng như trước nữa. Trước kia thì không dám cam đoan nhưng hiện tại thì cô đã nhìn thấy được hắn đúng là có sự e dè với Đường Cẩn, nên càng thích trêu chọc hắn. Quả nhiên ánh mắt Đường Sinh rụt lại né tránh. Hắn khinh khỉnh, hạ thấp giọng. La Sắc Sắc, chị cứ chờ xem, có một ngày em sẽ cắn chị đấy. Tôi không ngại đâu, đại thiếu gia, cắn từ ngón chân cắn lên, tôi nhất định sẽ đồng ý. La Sắc Sắc hấp háy đôi mắt. Em sẽ nhớ kỹ những lời chị nói. Đường Sinh bất đắc dĩ nói. Ninh Hân gọi điện thoại cho em. Em phải ra ngoài một chút. Vậy thì cứ đi, nói với tôi làm gì? Tôi không phải là mẹ của cậu. Đường Sinh nghiến răng. La Sắc Sắc cố nén cười. Đôi mắt đẹp tràn đầy sự quyến rũ. Giờ khắc này trông cô đẹp tuyệt trần. La Sắc Sắc, em tin rằng có một ngày chị sẽ trở thành vú em của em. Ha ha. La Sắc Sắc tức giận, khoanh hai tay trước ngực nói. À, tôi và Đường Cẩn hiện nay mối quan hệ rất tốt. Mỗi ngày lại ngủ chung với nhau. Tôi khó có thể đảm bảo việc có đem chuyện của cậu nói cho cô ấy biết hay không. Cậu đừng có kích động tôi. Em muốn. Đường Sinh sờ sờ mũi, cười gượng nói. Chị cũng độc các thật. Thôi, coi như lúc này chúng ta huề nhau. La Sắc Sắc cười đắc ý nhị thế tổ cảm thấy chột dạ. Ai biểu hắn có quá nhiều bí mật chi? Nói xem, Ninh Hân đã nói gì với cậu? Đường Sinh ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói. Ninh Hân hỏi em có quan hệ như thế nào với La Sắc Sắc? Chị bảo em nên trả lời ra sao? Xí. Sắc mặt La Sắc Sắc ửng đỏ, trừng mắt nhìn hắn. Nếu lát nữa Đường Cẩn hỏi tôi thì tôi nói như thế nào? Lát nữa mọi người đều ngủ thì còn nói cái gì? Ninh Hân đột nhiên hẹn em, phỏng chừng là có việc muốn nói. Không cần phải giải thích cho tôi nghe. Cậu có cái gì với cô ta, tôi không thèm xen vào. La Sắc Sắc bĩu môi. Nhưng sao em lại thấy có không khí ghen tuông ở đây nhỉ? Nếu không thì đến góc tường bên kia, em sẽ an ủi chị một chút. La Sắc Sắc vừa tức vừa thẹn, lấy tay đập vào chắn hắn. Tên khốn, mau biến đi. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 87, đi đêm với Ninh Hân. Nguồn, mê chuyện. Ninh Hân mặc bộ quần áo thường phục hàng ngày. Cô rất thích những loại quần áo bó sát người, giúp cho động tác của cô được linh hoạt, không bị gò bó, đồng thời phô bày được những đường cong tuyệt mỹ và che giấu được thân phận cho cô. Khi không mang mắt kính, cô để tóc bung xoa trước trán, che hơn phân nửa khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Như vậy thì diện mạo thật sẽ không bị bại lộ. Kính mắt mang lâu thì mũi cũng không chịu nổi. Cho nên cô cũng tiết chế thời gian mang nó quá lâu. Hôm nay cô cũng không mang kính. Nhưng không giống như những lần gặp mặt trước. Trước mặt Đường Sinh cô luôn che giấu tâm sự của mình. Tuy nhiên, lúc này lại hoàn toàn thoải mái. Từ nhà đi, cô còn bị em gái Ninh Manh truy vấn, đành phải nói dối là đi chấp hành nhiệm vụ. Còn về phần ba mẹ Ninh Hân thì bởi vì cô thường xuyên nửa đêm đột nhiên về nhà, nửa đêm đột nhiên rời đi nên cũng sớm trở thành thói quen rồi. Ninh Hân mặc bộ quần áo màu đen. Toàn thân cảm giác như chìm hẳn vào bóng đêm nếu như không có gương mặt trắng non nà của cô. 10 giờ tối có hẹn với một tên thiếu niên. Tuy rằng trong đó cũng có một phần nhiệm vụ nhưng cũng khiến cho tâm tình của cô có chút hồi hộp. Khi xe vừa tới ngay đầu ngõ lao đường, thì đã thấy Đường Sinh đang cho hai tay vào túi quần đi qua đi lại. Nhưng Đường Sinh lại không nhìn Ninh Hân mà là nhìn chiếc xe trước. Hắn nhận thấy đây không phải là chiếc gủ ảng rào bẹn tì ẩn như mọi lần. Vái! Lúc này Đường Sinh mới nhận ra gương mặt xinh đẹp của Ninh Hân phản chiếu qua kính chiếu hậu. Cha cha, đổi đời dữ vậy sao? Đây rõ ràng là chiếc Infiniti 4 chỗ đời mới nhất. Người này đúng là số hưởng thật, sử dụng loại xe đắt tiền như thế này. Ôi, xe ai vậy? Chị xuống xe cho em lái thử xem. Đường Sinh vừa nhìn thấy cái mình thích thì lập tức tỏ ra thèm thuồng ngay, bắt đầu xoa hai tay. Ninh Hân xuống xe, vén mái tóc trước trán ra đằng sau thai. Mua được 2 tháng rồi, rất ít khi lái. Vậy chị có thể nói cho em biết ai đang bí mật bao Ninh đại cảnh sát vậy? Chiếc xe này hơn 1 triệu lận. Bộ chị không sợ em ghen à? Ninh Hân trừng mắt. Chị đây ở bên ngoài đầu tư chính là vì cái gì? Ừ, là chuẩn bị để bao cậu đấy. Cha, thật là hạnh phúc khi quen biết một người chị tỷ phú như vậy. Vậy chiếc xe này về sau em có được dùng không? Ừ, chiếc xe này chị thường xuyên để nó ở ga ra đội công an. Người nhà của chị đây cũng không biết. Cậu có thể lái nó đi chơi. Như vậy là chính thức được bao rồi. Trong lòng em cảm thấy hoảng sợ đấy. Chị Hân, người ta là người đàn ông thuần khiết. Khi chị xuống tay thì nhớ phải dịu dàng nha. Đánh chết cậu đi. Cánh tay trắng của Ninh Hân đập vào người đường sinh khi hắn cười ha hả chui vào chỗ người lái. Cô quay qua chỗ ngồi bên kia. 2 tiếng bang bang đóng cửa xe vang lên. Đường sinh tấm tắc khen nội thất bên trong chiếc xe, rồi khởi động động cơ ầm ĩ. Chị Hân, chiếc ghế ngồi phía sau giống như một chiếc giường lớn vậy. Nếu dùng để yêu đương vụng trộm thì xe này là sự lựa chọn đầu tiên đấy. Lựa chọn đầu tiên cái đầu cậu đấy. Không lợi dụng được tôi thì cậu thấy trong lòng khó chịu làm à? Một bàn tay thò ra, méo vào lỗ tai của hắn. Ninh Hân cắn răng, cố nén gương mặt đỏ bừng lên. Nhưng lực ngón tay cũng không mạnh, chỉ phất qua lỗ tai của hắn mà thôi. Không phải khó chịu, là đặc biệt khó chịu. Tay của Đường Sinh đè lên mu bàn tay của Ninh Hân, cảm nhận được bàn tay của cô ấy trắng mịn, mềm mại. Chúng ta có nên đi ra ngoài tìm một vùng hoang vu với một rừng cây nhỏ hay không? Đương nhiên, bãi tha ma em cũng không sợ. Ồ, không dám. Nghe lời hắn cầu xin tha thứ, Ninh Hân mới bỏ tay ra. Tìm cậu cũng không phải thật sự là muốn đi ăn khuya. Chính là muốn nhờ cậu giúp một việc. Không thấy tôi ăn mặc như thế này sao? Đường Sinh vừa khởi động xe, vừa liếc mắt xem xét. Mặc như vậy đúng là khêu gợi thật. Em thích lắm. Dáng người chị thật đẹp. Ninh Hân khinh khỉnh. Đi cùng với hắn cả ngày, rất khó không bị hắn trêu chọc. Dần dần cũng thành thói quen. Vì thế cô cũng không thèm chấp hắn làm gì, chỉ nói. Theo tư liệu thu thập được về xưởng trưởng Lưu đã phát hiện ra một nhân vật quan trọng. Nhưng vẫn chưa có cách khiến xưởng trưởng Lưu khai ra, chỉ còn cách âm thầm điều tra thôi. Chị thấy cậu thân thủ không tồi nên kéo cậu đi theo. Tuyệt vời. Thế nào, đêm nay đột nhập tòa nhà nổi tiếng. Hai mắt Đường Sinh sáng lên. Ninh Hân khẽ gật đầu. Việc này là tôi lén làm. Cho nên không thể dùng đến lực lượng của đội đặc nhiệm được. Hơn nữa, người này ở địa phương có vị trí hết sức quan trọng. Nếu vẫn chưa có chứng cứ xác thực thì không được để lộ bất cứ thông tin nào. Cho nên tôi mới lặng lẽ đi điều tra như vậy. Cô biết rõ Đường Sinh thân thủ không tồi, và cũng bởi vì đây là chủ ý của hắn cho nên mới theo đến ngày hôm nay. Nếu không kéo hắn theo thì cảm thấy không cam tâm. Hơn nữa, nếu có thất bại thì xưởng trưởng Lưu cũng khó lòng mà lên tiếng. Đường Sinh vừa nghe đề cập đến xưởng trưởng Lưu của nhà máy ổ trục, trong đầu hắn liền hiện ra ô dù của xưởng trưởng Lưu, đó chính là phó chủ tịch thành phố Lưu, một trong những ủy viên thường vụ của bộ máy chính quyền thành phố Giang Lăng, là nhân vật số 3 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Thế lực của ông ta ở Giang Lăng này rất hùng mạnh. Người này rất gần với chủ tịch thành phố đương nhiệm, có thể nói là một đối thủ của bí thư Đường cha hắn ở Giang Lăng này. Thời gian cha của hắn đến Giang Lăng không lâu, nên không thể mở ra cục diện gì. Nếu có thể mượn cơ hội lần này, chỉnh đốn lại phó chủ tịch thành phố Lưu thì tình thế có thể thay đổi. Đúng là không tồi. Ngay từ đầu hắn đã kéo Ninh Hân vào chuyện này chính là một sự lựa chọn chính xác. Hiện tại Ninh Hân cũng vì muốn giúp cha của cô giành lấy lợi thế chính trị, mà con đường tốt nhất đó chính là triệt hạ phó chủ tịch thành phố Lưu. Những thứ này lướt qua đầu của hắn, cũng khiến cho khoảng cách giữa hắn và Ninh Hân kéo gần thêm một bước. Chị Hân nói hay lắm. Hôm nay em sẽ làm lính cho chị. Chúng ta có nên đóng giả thành một đôi uyên ương hay không? Ninh Hân có cảm giác mệt mỏi, tựa người vào thành xe, vô vô vào trán của mình. Trời ơi, mau đến cứu tôi với. Chiếc Infiniti động cơ vô cùng mạnh mẽ. Động cơ V85.6L phun nhiên liệu trực tiếp cho công suất 400 mã lực, mô men xoắn 405 LBFT kết hợp với hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh điện tử hoàn toàn mới. Sẽ có 4 chế độ lái tương ứng với 4 loại địa hình khác nhau: địa hình bằng phẳng, địa hình đồi núi, địa hình cắt và địa hình có tuyết rơi. Dưới ánh đèn đường, chiếc xe Infiniti màu trắng lướt rất nhanh về phía tây nội thành thành phố. Hoa viên Ngự Hình, phía tây thành phố với khu chung cư cao cấp cùng với những hoạt động giải trí xa hoa. 24 giờ đều có nhân viên bảo an tuần tra. Những cư dân nơi đây đều là người giàu có. Bất luận là căn hộ nào cũng đều đáng giá trên 1 triệu. Dãy phía trước là những biệt thự đơn lập, còn phía sau là khu chung cư cao cấp. Phía trước khu dân cư được quy hoạch thành một công viên xanh. Với những vườn hoa, mặt cỏ, núi giả, đình hóng mát,
thấp thoáng những con đường nhỏ dài đá cuội. Thanh niên thường tập trung hẹn hò nhau nơi đây. Nhưng người ngoài thì không vào được vì sát đường là chiếc hàng rào lưới bằng sắt. Đương nhiên, cái gọi là hàng rào lưới sắt chỉ phòng được người ngay chứ khó mà ngăn được kẻ gian. Có tác dụng trang trí nhiều hơn là bảo an. Chiếc Infiniti dừng lại bên ngoài khu dân cư, đối diện là câu lạc bộ giải trí nổi tiếng thâu đêm. Phía trước tòa nhà đậu đầy các loại xe hơi. Trai thanh gái lịch thỉnh thoảng ra vào. Phần lớn đều là thanh niên vào đây uống rượu, tán gái. Đường Sinh và Ninh Hân tối nay trở thành kẻ trộm, len mình qua hàng rào lưới sắt, băng qua mặt cỏ, bước đi trên con đường nhỏ được giải đá cuội. Ninh Hân kéo khuỷu tay Đường Sinh, dựa vào người hắn giống như một đôi tình nhân. Đường Sinh thì cho tay vào túi quần, bộ dạng rất đắc ý. Có nhìn thấy không? Căn biệt thự thứ ba bên trái đấy. Đó chính là nơi ở của tình nhân ông ta. Đường Sinh liếm môi, làm bộ hỏi. Người này rốt cuộc là ai vậy? Tuy hỏi nhưng trong lòng hắn thừa biết là nhân vật nào. Ninh Hân thì đã biết từ lâu hắn có quan hệ với bí thư Đường. Nhưng còn là quan hệ gì thì cô vẫn chưa rõ. Cho nên có nói cho hắn biết thì cũng chẳng sao. Ô dù đằng sau xưởng trưởng Lưu đó chính là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lưu. Vậy chúng ta lẻn vào tòa nhà kia để lục soát vài thứ. Ừ, qua tối nay sợ là không còn cơ hội nữa. Phó chủ tịch Lưu đã biết xưởng trưởng Lưu được Ủy ban kỷ luật mời đi thì đã đoán ra được việc gì đã xảy ra. Ông ta đang từ tỉnh gấp rút trở về. Tối nay chính là thời điểm tốt nhất để thu thập vài thứ. Cho nên chúng ta. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 88, nụ hôn đầu đời. Nguồn, mê chuyện. 10 giờ 30 phút, một đám mây che khuất ánh sáng của mặt trăng. Khắp nơi đều bị bóng đêm che phủ. Căn biệt thự tối om được xây dựng rất đẹp, gần ngay hàng rào. Cứ cách hai thước lại có một trụ xi măng ngăn cách. Nhảy qua nơi này không khó nhưng không tránh được ánh mắt của người đứng trên lầu. Việc này khiến cho Đường Sinh và Ninh Hân phát sầu. Ninh Hân thường xuyên ẩn nút nên cảm thấy bình tĩnh. Đường Sinh tuy là tái sinh lại nhưng cả hai kiếp đều không làm qua cái chuyện này. Lần đầu tiên làm như vậy, hắn cảm thấy rất hưng phấn và kích động. Ở cùng một chỗ với đại cảnh sát đặc công, cần gì phải khẩn trương. Nếu bị bắt đến đồn công an cũng không sợ. Dưới căn biệt thự là con đường nhỏ, hai bên hông biệt thự đều có đèn đường. Nếu muốn tìm một chỗ ẩn nút thì thật sự là việc khó khăn. Trước đây 10 phút có 2 tổ bảo an, cứ cách 5 phút là đi tuần một vòng. Nhóm bảo vệ đó làm việc rất nghiêm túc. Phòng trưng là do lương bổng và đãi ngộ cũng khá. Làm thế nào đây? Không thể phi thân vào được. Đường Sinh nhìn bán kính 10 thước ngoài biệt thự, thở dài nói. Còn vài phút nữa là hai nhân viên bảo an sẽ đi qua đây. Cậu cứ ôm thắt lưng của tôi, làm bộ một chút, chờ bọn họ đi qua. Ninh Hân hạ giọng chỉ bảo. Rồi xoay người đối diện với Đường Sinh, hai tay vòng qua cổ hắn. Đường Sinh làm gì mà không chịu. Máu nóng trong người dâng lên, hai cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng của Ninh Hân. Cách một lớp áo thun có thể cảm nhận được hơi ấm từ người cô ấy. Bởi vì hai người cao gần bằng nhau, Đường Sinh chỉ cao hơn Ninh Hân một chút xíu nên hai thân người dường như càng sát vào nhau. Các vị trí trên cơ thể đều ăn khớp. Lần đầu tiên tiếp xúc như vậy khiến cho hồn vía của Đường Sinh lạc đi đâu mất. Điều không thể chịu đựng được chính là bộ ngực của Ninh Hân đang dán chặt vào ngực của hắn. Hắn trong lòng còn giải thích, chị Hân, phần trên cơ thể chị áp lên cơ thể em, phần dưới cơ thể em áp lại cơ thể chị. Như vậy thì không ai thiệt thòi cả. Ninh Hân tự nhiên cảm nhận được sự khác thường của hắn. Hơn nữa sự ngượng ngùng của hắn khiến cho tâm hồn nhỏ bé của cô bay mất. Người đến rồi kìa, mau cúi đầu xuống. Mùi hương từ miệng Ninh Hân phả vào miệng Đường Sinh. Được rồi, cảnh sát Ninh. Nếu chị có lòng thì em cũng có tâm. Đường Sinh căn bản cũng không muốn khống chế cảm xúc của mình. Hôn môi đi, chị Hân. Bọn họ đang nhìn đấy, sao lại để bọn họ nghi ngờ được. Đường Sinh cũng áp gương mặt tuấn tú của mình đến gần. Hơi thở đàn ông phả ra khiến cho Ninh đại cảnh sát phải mềm cả người. Trời ạ, thế này thì khác nào tự mình hành hạ mình đâu. Hôn cái đầu cậu. Cậu dám. Ninh Hân xấu hổ, giận tím người nhưng không thể né tránh, không thể lời ra. Phần dưới bị áp sát. Phần giữa bị ôm chặt, còn mặt thì đã có một gương mặt khác đang kề sát bên, một khe hở cũng không có. Hôn đi, diễn trò thì cũng phải cho ra tình cảm chứ. Đường Sinh miệng nói nhưng trong lòng lại nghĩ miếng thịt dâng lên tận miệng thì làm sao tôi bỏ qua được. Tôi không hôn. Ưng. Lời còn chưa thốt ra thì miệng của Đường Sinh đã đặt lên môi cô. Khi xoay qua cho Đường Sinh ôm, lưng của Ninh Hân quay về phía bọn bảo an nên cô lúc này không nhìn thấy bọn họ. Kỳ thật hai nhân viên bảo an không qua đây. Ở cái công viên này, bọn họ đã nhìn thấy không biết bao nhiêu cặp tình nhân hẹn hò, cho nên sự miễn dịch với các cảnh này rất tốt.
vì quang cảnh chỗ Đường Sinh cũng hơi tối nên bọn họ căn bản cũng nhìn không rõ lắm. Nhưng hai người này cũng không tới gần. Phía dưới ngọn đèn, Đường Sinh trong lòng cười thầm. Các người cứ tới chậm một chút nha, để cho thiếu gia tôi có thời gian hưởng thụ. Hắn ra sức ép chặt đôi môi của Ninh Hân, còn lưỡi thì lần tìm lưỡi của cô ấy. Ninh Hân tâm hồn rung động. Nụ hôn đầu tiên của mình đã bị một tên mới 17 tuổi cướp lấy. Môi cầy môi, lại còn ôm sát khiến cho cô càng lúc càng không chịu nổi. Trong nháy mắt, huyết mạch gần như ngưng lại khiến cho con tim như đập loạn nhịp. Đầu lưỡi tham lam của Đường Sinh cứ ra sức tách môi cô ra. Ninh Hân trong giây lát mất đi ý thức của mình, không biết phản ứng ra sao. Đầu lưỡi của Đường Sinh đã tìm được lưỡi của Ninh Hân, tiến vào sâu bên trong. Phải công nhận là đôi môi phụ nữ có sức hấp dẫn mãnh liệt. Nó rất ngọt và cũng rất thơm. Khi hiện tượng sinh lý sinh ra phản ứng mãnh liệt, Ninh Hân bất giác kẹp chặt hai chân của mình lại. Đáng giận nhất là cái phần cưng cứng của hắn đang áp sát vào người mình. Xuyên qua lớp áo mỏng manh, cô có thể cảm nhận được sự dũng mãnh của nó, khiến cho cả người nóng rực lên. Cắn chết cậu đi. Ninh Hân mặc dù đang bị những phản ứng sinh lý bao phủ nhưng cũng vẫn không mất đi phần lý trí nhỏ nhoi. Đầu lưỡi của Đường Sinh đang điên cuồng tấn công đã bị cô dùng răng của mình cắn một cái thật mạnh. Ối! Đường Sinh xem như phản ứng mau, tốc độ lẹ, vẻ mặt đau khổ nói. Ối! Chị muốn giết người à? Ninh Hân không đáp lại hắn, lơ đãng nhìn qua bên phải, mắt đảo qua hai nhân viên bảo an đang đứng cách đó. Hai con heo này có mau đi nhanh không, không thấy là bà cô này đang bị cái tên háo sắc này ức hiếp sao? Hút cái gì mà làm thế? Tức chết đi được. Đường Sinh chật chật hai tiếng, còn đưa đầu lưỡi ra cho Ninh Hân xem. Xem qua thử xem, có bị chảy máu hay không? Đau quá đi. Ninh Hân xấu hổ, hung hăng trợn mắt lên, liếc hắn một cái. Đáng đời. Có cắn chết cậu mới hả giận được. Hừ. Đường Sinh dùng tay ôm lấy gáy của cô, làm ra vẻ vớt ve người yêu. Hôn tiếp đi, bọn họ vẫn chưa đi. Ninh Hân cả người nhún ra, đôi mắt đẹp cứng đờ, tim đập loạn nhịp. Ôi, trời ơi! Chị Hân, kỳ thật thì em cũng thẹn lắm nhưng không còn cách nào khác. Hôn thì cũng đã hôn rồi, thôi thì bây giờ chúng ta hôn nữa đi. Hôn cái đầu cậu đấy. Có tin tôi làm thịt cậu không? Ninh Hân làm sao mà đồng ý được? Tên này nói hắn đang thẹn thùng. Muốn lừa gạt quỷ hả? Đường Sinh nắm chặt cánh tay của cô. Dù sao thì cũng bị làm thịt rồi, thì em cũng phải huề vốn cho mình chứ. Hắn vừa nói dứt lời thì đôi môi lại tiếp tục hôn lên môi Ninh Hân. Lần này hắn không sợ bị cắn nữa. Đầu lưỡi của hắn co lại. Nếu nói là nụ hôn thứ nhất khiến cho Ninh Hân khiếp sợ thì nụ hôn lần này khiến cho cô cảm giác bị lạc đường. Đường Sinh trong lòng cười gian. Thiếu gia đã hôn rồi thì làm sao mà cô chống đỡ nổi chứ? Tôi dịu dàng, cẩn thận, dùng đầu lưỡi của mình mà tìm kiếm cái lưỡi thơm tho đang trốn tránh của cô. Cuối cùng hai cái lưỡi cũng đã giao nhau. Mặt trăng bị đám mây che phủ cuối cùng cũng được thoát ra, chiếu thứ ánh sáng trong trẻo vào trán Ninh Hân. Hai má của cô đỏ ửng, nếu đến gần có thể nhìn thấy cái lưỡi màu hồng nhạt của cô đang được lưỡi của Đường Sinh nhấm nháp. Tốt lắm, Ninh đại cảnh sát đã bị rơi vào mê trận. Nụ hôn này vẫn kéo dài cho đến lúc hai người bảo an bức tàn thuốc rời khỏi, hôn đến mức cô không thở nổi. Nếu như bàn tay của Đường Sinh không bắt đầu lần mò lên cặp vú của cô, khiến cho cô cảm thấy đau thì phỏng chừng Ninh đại cảnh sát vẫn còn chưa tỉnh hồn. Cậu vân vê làm tôi bị đau đấy. Ninh Hân vừa tức vừa thẹn, phát hiện mình bị Đường Sinh hôn đến mức mất đi thần trí. Cô quay đầu lại nhìn thấy hai người bảo an đã rời khỏi liền lập tức xoay người lại, vươn tay lên cho Đường Sinh một cái tát. Mặc dù chúng cái tát nhưng Đường Sinh vẫn duy trì nét mặt tươi cười như cũ. Chà, không hôn nữa à? Tay cũng mềm ra rồi kìa. Cái này mà gọi là tát à? Có âm thanh đấy nhưng thật ra không có lực. Chắc là có tình ý trong đó đấy. Nụ hôn đầu đời của tôi đấy. Tôi giết chết cậu. Ninh Hân cảm thấy thẹn vô cùng, quyền đấm, trưởng tung, nhằm vào người Đường Sinh mà phát. À, chị nói lại đi. Đây cũng là nụ hôn đầu đời của em đấy. Đường Sinh né tránh. Của cậu không đáng tiền. Có giết cậu cũng không hả được giận. Câu giết cậu ngày hôm nay đã bị Ninh Hân lạm dụng quá nhiều. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 89, kìm nén hạnh phúc. Nguồn, mê truyện. Chiếc Audi màu đen đang chậm rãi tiến vào hoa viên ngự hình. Ninh Hân nhẹ nhàng búng một hòn đá nhỏ vào thiết bị camera quan sát khiến nó tạm thời bị tê liệt. Ngay sau đó, hai người lập tức bay nhanh qua hàng rào căn biệt thự. Nếu nói đến thân thủ của Ninh Hân thì cái hàng rào cao một thước tám đó cũng không thành vấn đề với cô. Thân hình của cô nhẹ nhàng vượt qua mà không cần dùng tay đỡ. Mũi giày nhọn chạm vào hàng rào mượn lực một chút, thân hình bắn lên, lộn 360 độ xuống đất. Đường Sinh chạy phía đằng sau cô cũng xem ngẩn cả người. thân thủ đúng là xuất thần nhập hóa. Đường Sinh cũng muốn khoe khoang một chút, vọt tới hàng rào, chân phải đạp lên trụ xi măng, thân hình lượn qua bên trái, tay cầm lấy song sắt của hàng rào mà búng người vào bên trong. Ninh Hân hướng về hắn giơ ngón tay cái lên, rồi nhanh chóng dẫn đường đến trước cửa căn biệt thự tối hôm. Bàn tay nhẹ nhàng vén mái tóc lên, rồi dùng một cọng thép tra vào ổ khóa. 3 giây sau, cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra. Cảnh tượng này khiến cho Đường Sinh nhìn đến đứng hình. Hắn giơ ngón tay cái lên về phía Ninh Hân. Hai người nhanh như chớp lẻn vào bên trong. Liên lúc này, chiếc Audi màu đen đã chiếu sáng một góc biệt thự. Nếu chậm một chút thì họ đã bị phát hiện rồi. Ánh sáng bên ngoài chiếu sáng cả căn biệt thự. Các cánh cửa đều bằng thủy tinh. Ninh Hân kéo Đường Sinh bước nhanh lên lầu. Mặc kệ có phải là chủ nhân quay về hay không, cần phải trốn trước đã. Quả nhiên, chiếc xe đã dừng lại dưới lầu. Chị Hân, lần này thê thảm rồi. Thế này thì còn trộm cái gì nữa? Người ta đã quay trở về rồi. Ninh Hân cắn chặt môi, nói. Còn không phải tại cậu sao? Làm chậm trễ thời gian. Tại sao lại là em? Em đã cho chị hôn rồi mà còn tức giận. Ối! Nói còn chưa dứt câu thì hắn đã bị Ninh Hân đấm một cái vào bụng. Cô tức giận nói. Mau tìm chỗ trốn đi. Lúc này cô cũng không còn tâm trạng đùa giỡn nữa. Chủ nhân đã về rồi, xe cũng đã vào tới sân. Thật là nguy a. Hai người một trước một sau lòng vòng trên lầu 2, phát hiện không tìm thấy được nơi ở nút. Phong cách bài trí của căn biệt thự xa hoa này gần như là không có gì dư thừa cả. Hai người cùng bước vào phòng ngủ, nghĩ tới dưới gầm giường. Gầm giường quá sát khiến cho hai người không thể chui vào. Đường Sinh khinh khỉnh, Ninh Hân cũng nhíu cặp chân mày thanh tú lại. Âm thanh mở cửa dưới lầu vọng lên. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Xong đời rồi, biết trốn ở đâu đây? Mở cửa sổ nhảy lầu đi. Đường Sinh cái khó lo cái khôn, đôi môi gần như dán vào tai của Ninh Hân nói ra những câu này. Ninh Hân làm sao mà cam tâm nhảy lầu trốn thoát chứ? Đã vào đây rồi thì không thể về tay không? Con ngươi của cô di chuyển, lập tức dừng lại chiếc tủ lâm tường ở phía đông phòng ngủ. Đây là nơi duy nhất có thể ẩn núp được. Đường Sinh hiểu ý, bước đến mở cánh cửa tủ ra. Một là chết, hai là sống. Chỉ có điều, chiều rộng của nó chỉ có 60cm, chỉ vừa đủ cho một người. Chị à, chỉ có thể trốn một người. Nếu trốn vào cả hai người, chẳng may khiến cánh cửa bung ra thì bại lộ hết. Ninh Hân đẩy mạnh hắn vào, tự mình cũng chen vào luôn, rồi kéo cánh cửa tủ lại. Cậu ngồi xuống đi, tôi ngồi lên vai cậu. Vái, không được. Như vậy là ức hiếp người khác. Bắt em ngồi xuống hả? Cái lỗ tai của hắn đã bị Ninh Hân nhéo mạnh. Không ngồi cũng phải ngồi. Khi mới ngồi xuống, hai chân mềm mại của Ninh Hân ngồi lên cổ hắn. Mẹ kiếp, tư thế này thích thật. Ninh Hân hạ thấp giọng nói. Mau tắt điện thoại đi, phát ra âm thanh thì chết. Khi bọn họ đang tắt di động thì âm thanh nói chuyện dần dần đến gần. Hình như là những người đó đang lên lầu. Hai người cố gắng tựa lưng vào phía sau. Khi cánh cửa tủ đóng vào, kéo lấy một ít quần áo che trước người. Đường Sinh ít nhiều cũng có chút nín thở. Tự mình ngồi xổm đã có chút khó thở, trên cổ lại có một cô gái cưỡi lên. Hắn gần như không có khả năng động đậy. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Sau đó đèn trong phòng ngủ được bật lên. Hai người đồng thời cùng giật mình. Ánh sáng của ngọn đèn trực tiếp chiếu vào trong cái tủ bằng thủy tinh. Đường Sinh hơi run lên. Ninh Hân kẹp hai chân lại, ý chừng không muốn hắn nhúc nhích. Đây là loại kính gương. Bên ngoài nhìn không thấy bên trong nhưng bên trong lại có thể nhìn thấy rõ bên ngoài. Nếu bên ngoài không mở để tìm quần áo thì căn bản sẽ không phát hiện được bọn họ. Lúc này, bọn họ đều nhìn xuyên qua cánh cửa tủ, qua khe hở của mấy bộ quần áo, có thể nhìn thấy trong phòng ngủ có đến hai người. Người đàn ông thì chạc 50 tuổi, chân mang đôi giày da, bụng phệ ưỡn ra phía trước, vẻ mặt tâm trầm. Còn cô gái thì khoảng 25, 26 tuổi, dáng người gợi cảm, cặp ngực căng tròn. Mở két sắt ra kiểm tra đồ lại một chút. Người đàn ông xoa thắt lưng, chỉ vào cái két sắt ngay đầu giường. Cô gái liền ngồi xổm xuống, từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa. Khoảng nửa phút sau thì cánh cửa két sắt đã được mở ra. Vật vẫn còn ở đây. Giọng nói của cô gái rất êm tai, sau đó cô liền tránh ra. Gã đàn ông trung niên thở dài một tiếng, gật đầu rồi nói. Thôi, em đi tắm đi, thuận tiện pha sẵn nước cho anh luôn. Cô gái vâng một tiếng rồi bước đi. Gã đàn ông trung niên ngồi xuống mép giường, lấy từ trong két sắt ra một tập tiền loại 100 đồng được buộc thành sấp. Khi ông ta nghiêng người qua, Đường Sinh mơ hồ xem xét, ít nhất cũng phải có 30-40 sớp. Không hổ danh là phó chủ tịch thành phố. Trong két sắt lúc nào cũng có sẵn mấy trăm ngàn tiền mặt. Ông ta không tham mới là lạ. Cuối cùng, phó chủ tịch thành phố Lưu Lôi từ trong két sắt ra tập tài liệu dày cuộn, liên tục gật đầu. Hiển nhiên sắp tài liệu này rất quan trọng đối với ông ta. Từ trong ánh mắt ông ta có thể nhìn thấy được sự nhẹ nhõm. Bỏ sắp tài liệu vào trong két sắt rồi nhẹ nhàng đặt lên giường, xếp lung tung mấy sắp tiền lên trên rồi mới đóng cửa tủ lại. Sắp tài liệu mà ông ta coi trọng chính là vật mà Ninh Hân muốn thu thập. Đường Sinh nghĩ đến đây liền ngẩng đầu nhìn Ninh Hân đang ngồi ở trên. Ninh Hân cảm nhận được động tác của hắn, liền cúi xuống nhìn, ý chừng đó là vật mà cô muốn lấy. Dù sao thì cũng chưa đoạt lấy được, còn phải chờ cơ hội. Đối phương không phải là người bình thường, là một trong những vị lãnh đạo có máu mặt ở thành phố. Cô gái lại tiến vào phòng ngủ. Phó chủ tịch thành phố Lưu bắt đầu cởi bỏ quần áo, chỉ còn độc chiếc quần đùi trên người. Ninh Hân lập tức cúi đầu xuống, lấy quần áo che lại. Cô không muốn nhìn thấy một con heo khoe khoang da thịt. Đường Sinh thì vẫn tiếp tục quan sát. Hai cặp đùi trắng như tuyết hiện ra trong tầm mắt hắn. Ôi, cô gái kia thật là hấp dẫn. Trong phòng ngủ, cô gái chỉ quấn quanh người chiếc khăn tắm, che được phần ngực, còn cặp mông thì chỉ che được một nửa, nửa còn lại lộ ra ngoài. Đường Sinh không khỏi liếm môi, miệng khô khốc. Thật hắn không nghĩ sẽ gặp cảnh này, nhất là trên cổ của hắn đang có một cô gái xinh đẹp cưỡi lên. Lúc này Phó Chủ tịch Lưu cũng đã cởi nốt chiếc quần đùi, thả rông cậu nhỏ ra ngoài, đi vào trong phòng tắm. Cô gái bước đến trước két sắt, mở ra lấy hai, ba sấp tiền, rồi bỏ vào trong túi xách ném trên giường rồi mới cẩn thận khóa két sắt lại. Cô thuận tay cầm lấy sấp tài liệu, rút ra vài tờ nhét vào phía dưới tấm nệm. Xem ra ả này cũng có tâm địa đây. Cuối cùng cô ta sửa lại sấp tài liệu rồi mang túi xách ra ngoài. Trong phòng ngủ không còn ai, Ninh Hân và Đường Sinh đều nhẹ nhàng thở ra. Đúng là người ta nói làm ăn trộm luôn trộm dạng, quả là không sai mà. Không lâu sau, hai người kia lại bước vào. Cô gái nói, thuốc tan hết trong nước rồi, anh uống được rồi đó. Bộ em sợ anh đây không hầu hạ em nổi sao? Phó Chủ tịch Lưu lấy tay ve vãn chiếc eo thon của cô gái. Người ta chỉ thích anh kéo dài thời gian một chút thôi. Cô tự tay bưng nửa ly nước đến cho Phó Chủ tịch thành phố Lưu uống. Rất nhanh hai người ngả lên trên giường. Phó Chủ tịch thành phố Lưu tựa nửa đầu vào thành giường, trên miệng hút điếu thuốc. Còn cô gái thì nằm cạnh ông ta như một con mèo con. Bàn tay mân mê phần phía dưới của gã đàn ông. Dù sao thì ở lứa tuổi này, khả năng cho chuyện đó cũng giảm bớt. Em họ của anh bị ủy ban kỷ luật thành phố mời đi. Anh ta sẽ không khai ra anh chứ? Làm gì mà khai anh chứ? Không chứng cứ. Nếu xử lý tốt sắp tài liệu này thì coi như anh vô tư. Ninh Thiên Hữu càng ngày càng không biết điều. Biết rõ xưởng trưởng Lưu của nhà máy ổ trục là em họ anh, lại còn muốn bắt nó. Anh xem ra người này có vấn đề về lập trường chính trị rồi. Nhắc đến Ninh Thiên Hữu, Ninh Hân có chút không kìm được, vội vàng vén quần áo sang một bên. Cảnh tượng trước mắt khiến cô cảm thấy hoảng hốt, hai chân lại khép chặt hơn. Đây là phản ứng theo bản năng nhưng lại khiến cho Đường Sinh gánh họa. Thiếu chút nữa là đầu của hắn bị Ninh đại cảnh sát kẹp chết. Hắn thở không nổi liền méo vào đùi Ninh Hân. Ninh Hân lúc này mới thả lỏng người, túi xuống nhìn. Đường Sinh thì ngước mặt lên. Hai người lúc này đều phát sinh một cảm giác kỳ lạ. Cùng nhau trải qua giờ phút khẩn trương, con tim lại cùng nhau đập loạn xạ khiến cho hai người càng phải kiềm chế hưng phấn đang lên. Hai người bên ngoài đã bắt đầu hoạt động. Âm thanh của cái nệm trầm trầm vang lên. Tất cả những âm thanh bát nháo như khúc nhạc tiêu hồn vào giữa đêm khuya. Có thể nói cái viên dược hạt nhi đó có công dụng quá lớn khiến cho người đàn ông trung niên không ngừng gây sức ép với cô. Cưỡi trên cổ Đường Sinh, cặp đùi thon gọn của Ninh Hân thỉnh thoảng lại thả lỏng. Cô không thể không bị cái âm thanh tạp nham đó quấy nhiễu. Dù sao cô cũng là người bình thường, lại còn có người ở phía dưới mình mà người đó lại là người cướp mất nụ hôn đầu đời. Đường Sinh càng thêm khốn khổ phía dưới. Ông có mau lên không? Bố ông sắp bị nữ đại cảnh sát này đẻ chết rồi. Tay của Ninh Hân vốn đang vịn trên đầu Đường Sinh, nhưng lại dần dần vuốt ve mặt hắn, cuối cùng dừng lại ở môi Đường Sinh. Một nhìn lên, một nhìn xuống, ánh mắt giằng co. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 90, mày nói mày đáng xấu hổ không? Nguồn, mê chuyện. Rốt cuộc, cuộc vui cũng kết thúc. Bên trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc. Người đàn ông mệt chết khiếp, nằm út không nhúc nhích. Kìm nén, chịu đựng, chờ dần dần hô hấp của người đàn ông đang nằm trên giường cũng đều trở lại. Người phụ nữ cũng mệt mỏi thiếp đi. Ngồi trong tủ quần áo hơn một tiếng, cả hai người đều quá sức chịu đựng. Nói cách khác là bọn họ muốn điên lên rồi. Đầu tiên Ninh Hân nhẹ nhàng đẩy đám quần áo qua. Đường Sinh ngẩng đầu nhìn động tác của cô. Sau đó thấy Ninh Hân nhẹ nhàng đẩy tấm cửa tủ ra. Có phải cô ấy định đi ra ngoài? Cánh cửa tủ được mở ra không có tiếng động. Ninh Hân và Đường Sinh lần lượt chui ra. Mặc dù biết mình có phát ra một vài tiếng động nhỏ nhưng hai người trên giường đã quá mệt mỏi nên ngủ say như chết, trên người không mảnh vải che thân. Ninh Hân hướng về Đường Sinh khoát tay ra hiệu, ngụ ý bảo hắn khép cánh cửa tủ lại. Đường Sinh khẽ gật đầu làm theo. Ninh Hân rón rén bước đến bên giường, lần mò lấy xấp tài liệu ngay trên đầu giường. Chuyến đi tối nay quả là không tệ. Đường Sinh sau khi đóng cánh cửa tủ, Ninh Hân cũng vừa lấy xong xấp tài liệu. Hai người đối diện nhau, Đường Sinh chỉ vào cái nệm. Dưới cái nệm, cô gái kia đã cất giấu mấy tờ tài liệu. Ninh Hân không phát hiện ra điều đó, do khi đó người đàn ông cởi bỏ quần áo nên cô không dám nhìn. Nhưng tất cả đều không lọt qua mắt của Đường Sinh. Cho nên hắn mới hướng nơi đó chỉ. Hai người đến gần nhau, Ninh Hân kể sát thai Đường Sinh nói giọng cực thấp. Cái gì vậy? Đường Sinh cũng kể sát thai cô nói. Người đàn bà kia giấu mấy tờ tài liệu dưới nệm. Ninh Hân lại nói tiếp. Vậy thì làm sao lấy bây giờ? Nếu lấy thì sẽ kinh động bọn họ thức giấc mất. Chị cứ cho tay vào lấy rồi rút ra nhanh. Em đứng ở đây canh chừng, nếu ai tỉnh dậy em cho người đó một cú đấm. Ninh Hân cắn chặt răng, ngẫm nghĩ thấy cũng tốt, khẽ gật đầu, rồi ngồi xổm xuống, duỗi bàn tay mềm mại của mình xuống phía dưới nệm, động tác cực kỳ nhẹ nhàng. Đường Sinh thì đến sát bên giường, một tay nắm lại. Một cú đấm này chắc là làm bất tỉnh người đó luôn. Tuy nhiên, cả hai người này cũng đều mệt muốn chết rồi. Cái gã phó chủ tịch thành phố Lưu đó ngáy như sấm, căn bản không có bất cứ phản ứng nào. Khi cầm được tài liệu trên tay, Ninh Hân nhẹ nhàng thở ra. Cô ra hiệu bảo Đường Sinh đi trước, còn mình thì cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt đang hướng lên trời của cô gái, quan sát xem cô gái đó có phản ứng hay không. Nếu người đang giả bộ ngủ thì con mắt sẽ dao động, ai cũng không thể khống chế được. Nếu cẩn thận quan sát thì có thể nhìn ra được. Còn về gã đàn ông đang nằm ngủ giống như con lợn chết, cô hoàn toàn không cần để ý đến, phỏng chừng có gây ra tiếng động lớn một chút, ông ta cũng không tỉnh lại. Sau 10 phút, hai người nhanh chóng băng qua vườn hoa ngự hình, nhảy qua hàng rào lưới sắt, leo lên chiếc ỉn phải ỉ tì. Đường Sinh lập tức khởi động xe lao ra đường lộ. Ninh Hân một câu cũng không nói, cũng không dám liếc mắt nhìn Đường Sinh. Lúc xe đã ra đến đường lộ, Ninh Hân dùng ánh mắt quét qua Đường Sinh đang lái xe. Không biết tự bao giờ, cô càng lúc càng cảm thấy tên thiếu niên này rất vừa mắt. Đôi lông mày kiếm dày, con mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ tất thể đều thu vào tầm mắt của cô. Ninh Hân chuyển ánh mắt ra bên ngoài xe. Đêm nay trăng sáng, ngọn đèn hai bên đường dần mất hút. Mọi thứ lướt qua tầm mắt của cô như mây bay, chỉ có hắn là rất thật mà thôi. Sau khi xảy ra việc hôn môi kia, mối quan hệ giữa hai người một lần nữa được định hình lại. Bọn họ kém nhau đến 8 tuổi, việc hôn môi đến quên cả trời đất tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ, cần phải suy xét về sau nên tiếp tục mối quan hệ như thế nào. Mặc dù luôn luôn tỏ ra phóng đãng không kềm chế được, nhưng Đường Sinh lúc này cũng tỏ ra im lặng. Bởi vì hắn cũng không đoán được tâm tình của Ninh Hân lúc này. Nếu cho cô ấy thời gian, khiến cho cô hiểu rõ được chuyện này thì lúc đó mới biết làm gì. Còn bây giờ thì chỉ biết hành động đó của mình là lỗ mãng. Cho nên lúc này cần phải bình tĩnh. Suốt cả đường đi, không ai nói với ai câu nào. Chị Hân, là về nhà ai trước? Nếu không hỏi thì hắn không biết chạy đi đâu. Về nhà chị trước đi. Ninh Hân hơi cúi đầu, khi nói chuyện cũng không dám nhìn hắn, thanh âm nói chuyện cũng rất dịu dàng. Đường Sinh trong nháy mắt nhìn thấy được một mặt khác của Ninh Sư Tử. Hóa ra cô cũng rất dịu dàng, so với bất kỳ cô gái nào cũng đều tốt hơn. Chiếc xe này làm sao bây giờ? Đường Sinh ngây người ra, lập tức nhớ đến cái xe. Cậu cứ lái về đi. Ninh Hân lúc này hít sâu một hơi, rồi liếc mắt nhìn hắn một cái, lại nói. Nhưng cậu cũng đừng chảnh chọe quá. Cái xe này không phải tùy tiện cho cậu đùa đâu. Chỉ có điều tôi sợ người ta nói xấu, mới từ cổng đội công an đi ra, lại không thể trở về nhà, lại sợ bọn họ hiểu lầm. Chiếc xe này cứ tạm thời giao cho cậu bảo quản. Đứng tên chiếc xe cũng không phải tên tôi, mà là tên công ty nào đó. Vãi, tên công ty à? Có phải muốn sang tên cho em không? Ninh Hân nhíu mày. Cậu không sợ bị liên lụy sao? Riêng tôi thì không có ý kiến gì. Cô mơ hồ biết được sau lưng Đường Sinh là bí thư đường. Chỉ có điều cô không làm rõ mà thôi. Đúng vậy, em không tốt, em không được nói giỡn. Em không được dùng xe của người khác. Em mua cho chị một chiếc cũng được mà. Ừ, chị đây không thích của lạ. Nói đến đây mặt của Ninh Hân lại đỏ. Chuyện hôm nay không được để lộ ra ngoài. Ừ, hiểu rồi, em sẽ chọn đời giữ mãi bí mật này. Chỉ có em biết, chị biết mà thôi. Những lời này khiến cho Ninh Hân không biết phải nói như thế nào nữa. Tuy là không nói nhưng sự thật trong lòng cô lúc này đang rối bời. Xe chạy đến khu nhà ở của nhân viên thuộc Ủy ban Nhân dân. Ninh Hân bước xuống xe, trước khi đóng cửa lại còn nói với thêm vài chữ. Cậu nhớ lái xe chậm một chút. Đường Sinh vẫn chưa rời khỏi, nhìn thấy Ninh Hân bước vào nhà rồi mới lái xe đi. Vào nhà, Ninh Hân vẫn không nghĩ rằng mẹ mình vẫn còn ngồi xem TV, vừa lau nước mắt. Không cần hỏi cũng biết là đang xem phim Hàn Quốc rồi. Con về rồi hả? Hai ngày nay con làm cái gì vậy? Đều về nhà quá nửa đêm. Ninh Hân trong lòng cũng hơi hoảng, giơ sấp tài liệu trong tay lên. Con có nhiệm vụ mà. Nói xong cô liền bước nhanh về phía phòng mình. Bình thường cô hay đi ra ngoài buổi tối. Ninh Manh sẽ không vào phòng cô nếu như cô không có ở nhà. Thay áo ngủ, Ninh Hân bước vào phòng 8, mở vòi hoa sen. Trong đầu cô bây giờ toàn là hình ảnh của Đường Sinh. Cô lại nhớ đến nụ hôn vừa nãy, vội lắc mạnh đầu. Cô ngửa đầu cho nước phả vào gương mặt xinh đẹp. Dòng nước mát lạnh chảy hào từ hai má xuống cổ, xuống ngực, bụng và rơi xuống nền. Mình làm sao vậy? Lúc trước chỉ là đùa giỡn với cậu ta, cũng không hề suy nghĩ điều gì. Nhưng bây giờ lại xảy ra vấn đề hôn môi. Hơn nữa, lại hôn một cách say đắm nữa chứ, hồn phách của mình lúc đó bay đi đâu mất, lại còn bị hắn sờ sẫm từ ngực đến ông. Trời ơi, mình không phải là một con sư tử sao? Như thế nào lại biến thành một con mèo ngoan ngoan trước mặt hắn? Làm thế nào bây giờ? Ninh Hân càng nghĩ càng thấy rối bời, lấy tay lau sạch nước trên mặt. Cô tắt vòi sen, đi đến trước gương. Nhìn mình trong gương, cô cũng có chút khiếp sợ. Hai má không ngờ đỏ ửng lên. Cô cảm thấy buồn bực, túi đầu nói trong gương. Mày nói mày đáng xấu hổ không? Bị một tên ngãi danh hôn lại còn ý loạn tình mê. Mày có còn là mày nữa hay không? Lần trước không phải cũng cho hắn méo ngực sao? Hoan nghiệt quá. Kiếp trước mình nợ hắn hay sao? Cái tên ngãi danh kia, giết chết cậu đi. Khi mới dừng xe trước ngõ lao đường, Đường Sinh hắt xì một tiếng. Chà, ai mắng mình vậy? Có ngon thì ra đây đi. Cực phẩm thái tử ra. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 91, vốn dĩ chưa đánh răng. Nguồn, mê chuyện. Sáng sớm, Đường Sinh không tài nào thức dậy được, hôm qua khi trở về thì đã hơn 1 giờ 30, nằm xuống thì cứ chằn chọc mãi mà không ngủ được, cuối cùng cũng mơ mơ màng màng rơi vào giấc mộng đẹp, xem chừng cũng phải hơn 3 giờ sáng thì phải. Cho nên khi Đường Cẩn gõ vào cửa kính, hắn vẫn còn ngủ tì tì. Cùng đi với Đường Cẩn là La Sắc Sắc, hai khuôn mặt mỹ nhân áp vào cửa sổ phòng hắn. Như muốn nhìn xuyên qua tấm rèm cửa xem Đường Sinh có phải đang ngủ như heo không. Đương nhiên, đến khi hai cô gái gõ vào cửa kính lần nữa thì rốt cuộc Đường Sinh cũng tỉnh dậy. Hả, là Đường Cẩn à? Tôi hình như ống rồi, cô giúp tôi xin nghỉ một ngày được không? Đường Cẩn đứng bên ngoài ngẩn người. Làm sao vậy? Thấy khó chịu chỗ nào? Có nghiêm trọng không? La Sắc Sắc đứng bên ngoài đưa mắt xem thường. Hắn nói bệnh, cô cũng tin à? Hắn to như con trâu ngộng, bệnh được sao? Thật ra vừa ra khỏi cửa thờ ỉ chiếc ỉn phải ỉ tì đằng sau đó đi, là biết nhị thế tổ lái về rồi, chỉ sợ hôm nay hắn có việc gì phải làm. Tôi vào xem sao nhé, cô chờ nhé. La Sắc Sắc vỗ vai Đường Cẩn một cái, cửa bên này cụ Đường đã sớm mở cửa, vợ chồng Lý Thủy Quả thức dậy sớm, cho nên có người mở cửa rồi, còn như cửa phía nam của Đường Sinh thì đôi khi chỉ khép chứ không khóa trong. La Sắc Sắc đẩy cửa tiến vào, quả nhiên cửa mở, cô cố ý ho nhẹ một tiếng, báo hiệu cho nhị thế tổ tôi vào đây. Đường Sinh còn cuộn trong chăn, chỉ ngẩng đầu lên nhìn La Sắc Sắc, thấp giọng nói. Hôm nay tôi có việc phải nghỉ học. La Sắc Sắc bĩu môi một cái. Tôi sớm biết anh giả bộ, cô bạn gái bé nhỏ của anh còn lo lắng lắm đáng thương thật. Chị cho là chị giỏi lắm sao? Không có một chút tình nghĩa gì cả. Chị ra nói với cô ấy là tôi bị tiêu chảy, mệt rũ cả người rồi, không đi học được. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đến mức để cho đại thiếu gia của tôi phải nghỉ học giải quyết. La Sắc Sắc biết hắn chẳng để tâm đến nhiều việc. Buổi sáng điện thoại liên lạc lại nói sau, chỉ đi ủy ban nhân dân quận xem công nhân trục thừa hắn có còn ồn ào không. Lúc này, có tiếng gõ cửa, Đường Cẩn bước vào, cô ta không vào xem sao thì không yên tâm, Đường Sinh lại bắt đầu giả bộ, mệt mỏi gượng dậy, nói với Đường Cẩn. Cẩn à, tôi, ai a, đau bụng, cả người nhũn ra. Đường Cẩn căn bản không nghi ngờ hắn ta lừa mình, ngay cả lừa cũng sẽ phải nhận nợ. Cô còn đưa tay sờ chắn hắn. Dường như không sốt. Đường Cẩn nghĩ bụng, Cẩn à, tôi có tội, tôi lại lừa gạt cô rồi, tôi đáng ăn tát. La Sắc Sắc quay mình đi với vẻ xem thường, những cô gái rơi vào vũng bùn tình ái đầu góc dường như đơn giản quá, thật ngốc điếc. Là không sốt, chỉ là thân thể mệt mỏi, mềm nhũn chút, đặc biệt là cảm giác mệt mỏi, chỉ cần ngủ chút thôi. Ừ, anh ngủ đi, tôi xin nghỉ giúp anh, đắp chăn cẩn thận, kẻo nhiễm lại. Đường Sinh cảm động, quay sang nói với La Sắc Sắc. Sắc tỷ. Tiện đường chị đưa Đường Cẩn đến trường luôn nhé, để cô ấy khỏi phải đạp xe. Không cần đâu, tôi đạp xe được mà nếu không chưa về nhà như thế nào. Đến giữa trưa tôi khỏe nhiều rồi, cô chờ tôi ở cổng trường, tôi đến đón cô. Nói thêm hai câu,
La Sắc Sắc và Đường Cẩn mới đi ra, Đường Cẩn cất chiếc xe địa hình nhỏ vào sân, lên chiếc xe Audi. Đến khi chiếc xe Audi chạy trên đường chính, La Sắc Sắc không kiềm được mới hỏi. Đường Cẩn, cô dễ tin hắn vậy hả? Hắn thật ra chỉ giả bộ đáng yêu mà thôi. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Cẩn ửng đỏ, liếc La Sắc Sắc một cái. Sắc tỷ, tôi biết hắn lừa tôi, nhưng chắc chắn hắn có lý do nên mới lừa tôi. La Sắc Sắc ngạc nhiên, trong đôi mắt đẹp thoáng tia nhìn kỳ lạ. Những nam nhân đáng yêu, chẳng lẽ bởi vì họ có thể lừa dối ma quỷ? Đường Cẩn không lấy làm bận tâm, mỉm cười nói. Có lẽ vậy các thiếu nữ đáng yêu bởi vì họ không oán trách hay hối hận khi làm điều khờ dại. Giờ khắc này, Đường Cẩn hiểu rõ lòng mình yêu hắn ta rồi, yêu một cách sâu đậm rồi, cho dù anh ta có đang thêu dệt những lời nói dối đẹp đẽ, mình cũng sẵn lòng rơi vào những bẫy lừa ngọt ngào ấy. Trong đôi mắt đẹp chỉ có niềm tin kiên định, tình ý dạt dào, không mảy may một chút ý nghĩ khác. Lời nói của Đường Cẩn làm La Sắc Sắc có một cái nhìn mới đối với cô, chà, con gái thật không đơn giản, bề ngoài trông mềm yếu, nội tâm kiên định vô cùng. Mặt trời lên tới con sào, người anh em Đường Sinh của chúng ta mới tỉnh dậy, nếu không phải La Sắc Sắc gọi điện tới thì có lẽ hắn vẫn còn ngủ. Ồ, loạn à? Rất tốt, đúng rồi, Ninh chủ tịch quận bên đó nói như thế nào? Cũng gọi điện cho tôi rồi, một hai ngày dẹp chuyện trục thừa hán, tôi chuyển cho Ủy ban Nhân dân quận bản phát thảo của tôi tổ chức lại nhà máy trục thừa hán mở cách tôi ưu. Điều kiện cũng không ngặt nghèo lắm, họ sẽ đón nhận tôi, Ninh chủ tịch quận đã xem qua, Ninh Hân cũng nói giúp vào. Ừ, tốt lắm, Sắc Sắc tỷ tài giỏi thật, việc này cơ bản nắm chắc rồi, để tôi suy nghĩ tiếp giai đoạn sau. Giai đoạn sau? Nói vậy là thế nào? Trong lòng La Sắc Sắc cũng không rõ ý đồ của nhị thể tổ. Gặp mặt trò chuyện đi, cậu đã nghe nói đến tập đoàn Giang Sỉ chưa? Chúng ta gặp nhau tại cổng tập đoàn Giang Sỉ. Ban ngày ban mặt, Đường Sinh không thể ra ngoài mà không có giấy phép lái xe, đành bắt taxi đến Giang Sỉ. Trên đường, hắn gọi cho Ninh Hân. Hân tỷ, bất tiện thật, không có bằng lái, ra đường đành phải ngồi taxi. Nhận được điện thoại của Đường Sinh, Ninh Hân không khỏi hốt hoảng, nhưng trong ánh mắt đẹp không giấu được tình ý dịu dàng. Vậy làm sao bây giờ? À, chuyện này, rất đơn giản, giúp tôi làm cái bằng. Cái gì, cậu mới 17 tuổi, không đủ tuổi quy định, nghe nói ít nhất cũng phải 18 tuổi cơ. Đủ tuổi quy định, thì tôi còn tìm chị làm gì? 3 ngày, nhất định chị có thể giải quyết được đúng không? Ái chà, cậu cho rằng phòng quản lý xe là do nhà tôi mở ra chắc? Ninh Hân nổi nóng, thầm nghĩ, mình đã từng bị ai uy hiếp như vậy chưa? Đường Sinh cười nói, tôi chỉ quan tâm tới kết quả. Những việc khác chị sẽ giải quyết, chị làm không xong cái bằng, tôi sẽ đến giải quyết chị. Những lời này hiện tại rất có lực đả thương đối với Ninh Hân, vấn đề ở chỗ môi đã hôn rồi, nếu như hắn ta quá đáng hơn chút. Nhưng 3 ngày làm không xong đâu. Ninh Hân vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. 1 tuần đi, tôi thử xem sao. Nói xong, Ninh Hân giơ tay méo đùi mình bị coi thường à. Tại sao mình lại cúi đầu trước hắn ta? Hán, tên tiểu tử thối, mình... Nghĩ đến việc mình để tên tiểu tử đó hôn đến nỗi suýt chút nữa đứt hơi, ý niệm cứng rắn trong đầu vụt tắt, ai cứu dùng tôi. 1 tuần. Sợ không kịp tha, dù sao 3 ngày nữa tôi cũng sẽ lái xe trên đường, bị cảnh sát tóm thì sẽ báo lại tên chị. Cậu dám hả? Tôi. Ninh Hân hết sức tức giận, giết không được tên tiểu tử này, tức chết thôi. Chị sao thế? Đến đây hôn tôi nào? Tôi phải nói cho chị, Hân tỷ, hôm nay tôi vẫn chưa đánh răng nụ hôn hôm qua kiếp này khó quên. Hương thơm đôi môi của chị vẫn còn tràn ngập trong miệng tôi tiếc không muốn đánh đi để cho nó tiếp tục làm thơm tho miệng tôi. Mặt Ninh Hân đỏ ửng lên, tim đập dồn đến nỗi không nghe được nhịp đập nữa, tay run run, tức tối cúp máy, hoảng sợ nhìn quanh căn phòng trống trải, thở ra một hơi thật dài, thằng khốn, tiểu sắc lang, tiểu tử thôi à, ngươi sao có thể ta xong đời rồi. Trái tim cô có cảm giác nông nổi và nóng nảy chưa từng có bao giờ, ta là truyền nhân xuất sắc của Ninh Thị Thái Cực cơ mà, tại sao lại bó tay trước tình trạng này. Ninh Hân đi tới đi lui trong văn phòng, lúc thì xoa xoa mặt, lúc lại vỗ ngực, thở ngắn rồi than dài, chốc chốc lại cau mày, lát sau lại ra hắn ra, cảm xúc biến đổi liên tục, căn bản không thể kiềm chế, lần này ta rơi vào lưới tình rồi sao. Trong đầu cô hiện ra khuôn mặt của Đường Sinh, môi, còn cả đôi tay ôm qua ngực cô, sờ soạng mông cô, đôi mắt sáng với con ngươi đen nhánh ẩn chứa ý nghĩ thâm thúy của hắn khiến tim người ta đập nhanh sao động, chính nó, xuyên thấu tâm can của cô, mẹ ơi, con gái mẹ bị tổn thương rồi. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 92, con nhà lành. Nguồn, mê truyện. Năm 2004, tập đoàn Giang Sỉ đã không còn phong độ của ngày xưa, cả nhà máy là một sự tiêu điều. So với sự huy hoàng của mấy năm trước, tập đoàn năm nay có lẽ nên đóng cửa,
đám người trong văn phòng chỉ toàn những người nhàn rỗi, đại đa số công nhân đều nghỉ lại nhà cả. Số những công nhân viên chức chỉ dựa vào tiền trợ cấp hàng tháng để duy trì cuộc sống đã chiếm đến 2/3, thêm vào nữa con số này không chỉ dừng lại ở đấy mà còn ngày càng gia tăng, không phải là không có ai gây rối, có rất nhiều người tham gia vào việc này nhưng làm nhiều rồi cũng mệt chẳng muốn tiếp tục nữa, 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm. Bất kỳ chuyện gì sau khi đã bị làm loạn lên vài năm thì rồi cũng sẽ chẳng còn ai có hứng thú để nổi loạn nữa, có một câu nói lợn chết không sợ nước sôi. Khu chế xuất Giang Sỉ từ trước tới nay vẫn chỉ quan tâm tới việc quản lý bên trong xí nghiệp, bên ngoài cửa loạn ầm ĩ, việc quản lý cũng không chặt chẽ, giống như hình thức của những người buôn bán nhỏ, người bán hàng rong có thể tự do đi vào và mua bán, chỉ cần đóng một khoản phí vệ sinh cũng như quản lý nhất định là được. Nhà xưởng của tập đoàn Giang Sỉ được bao bởi những văn phòng, toàn bộ bên ngoài phía đông của khu đất hầu hết là khu sinh hoạt và vườn hoa xanh hóa, sân bóng rổ, khu vệ sinh, nhà trẻ, trường tiểu học, nơi giải trí đánh cờ, chơi bài, nhà tắm, chợ rau quả, tất cả đều đầy đủ ở khu sinh hoạt. Nơi này nghiễm nhiên là một thế giới thu nhỏ, hai bên đường lớn thông với cửa chính là dãy những cửa hàng mặt tiền, trong đó không thiếu những quán ăn linh tinh. Chiếc Audi A6 dừng lại tại khu sinh hoạt, bên phải đoạn đường thông với cửa chính, nó đã được thay biển mới là GL69999, biển số này khá là hoành tráng. Trên xe, La Sắc Sắc ngồi một cách im lặng, cô đang chờ đường sinh. Qua kính xe nhìn theo dòng người đi đi lại lại nơi khu sinh hoạt, La Sắc Sắc nghĩ trong lòng, nhị thế tổ lại định làm cái quái quỷ gì đây, sao lại hẹn mình tới đây? Giơ tay lên nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là 11 giờ rồi, vẫn chưa đến. Đúng lúc đấy, cửa bên ghế lái phụ mở ra, ngồi bên trong chính là đường sinh trong bộ thường phục. Lái xe đến chỗ để xe của nhà máy đi. Lời nói đầu tiên của đường sinh khi đóng cửa xe lại, rất dứt khoát. La Sắc Sắc cũng chẳng hỏi, chỉ chạy xe, chậm chậm lái xe. Tổng cộng cũng chưa đến 30 mét, vì thế cô chạy với tốc độ rất chậm. Khi chiếc xe Audi tiến vào bãi gửi xe, 2-3 tên bảo vệ cũng tò mò ló đầu ra xem. Ừ, biển số xe rất là trâu bò đây. Cậu lại có ý định gì đây? Vụ làm ăn đầu tiên của chúng ra với công ty sản xuất vali vẫn còn chưa hoàn toàn ổn thỏa đâu. Đường Sinh hứ một câu. Từ lúc Đường Dục đưa cho tôi 100 vạn thì vụ làm ăn này coi như đã xong rồi. Việc tổ chức cơ cấu lại một cách tối ưu cho nhà máy ổ trục thuộc về Ủy ban Nhân dân quận. Không có việc của chúng ta, đây, tập đoàn Giang Sỉ, mới là mục tiêu lớn nhất của tôi. La Sắc Sắc chớp chớp đôi mi thanh tú. Lúc còn ở tỉnh, tôi có nghe đến bánh răng răng lăng, đây là một con quái vật khổng lồ. Nhìn đi, khu nhà xưởng cùng với khu sinh hoạt kìa, số công nhân chỉ sợ chẳng ít hơn 6-7 nghìn. Đại thiếu gia của tôi ơi, cậu nói tôi nghe, cậu muốn làm gì đây? Trở thành một trong những cổ đông của Giang Sỉ, dần dần lớn mạnh, thôn tính nó. Đơn giản như vậy đó. Đường Sinh sờ sờ bộ cằm chân nhắn của mình, rất điềm nhiên mở miệng nói ra câu trả lời này, nhưng câu nói này lại khiến La Sắc Sắc kinh hãi. Làm sao có thể? La Mỹ Nhân quay đầu qua, nhìn chằm chằm vào hắn. Theo như tôi được biết, Giang Sỉ là doanh nghiệp nhà nước với quy mô lớn. Doanh nghiệp nhà nước rồi sao nữa? Doanh nghiệp phải đối mặt với việc phá sản kỳ thật rất yếu kém, tài sản cố định không nhỏ, nhất định là một con quái vật khổng lồ rồi. Chơi ạ, thiếu gia, công ty nhỏ của chúng ta chỉ có 3 triệu đó. Chẳng đủ để cho người ta nhét cái răng. Ánh mắt của Đường Sinh đang dính chặt vào trụ sở làm việc 6 tầng bên trong quảng trường, cười híp mắt nói. Đúng vậy, hiện tại chúng ta rất nhỏ bé, hôm nay gọi chị đến đây là tôi muốn nói với chị về mục tiêu đầu tiên mà tôi quyết tâm phấn đấu. Không lâu nữa, Giang Sỉ sẽ bắt đầu cải cách hình thức đầu tư cổ phần, cơ hội của chúng ta đến rồi đó. Trước lúc đó việc của chúng ta là phải biến 3 triệu thành 30 triệu hoặc là 300 triệu, Sắc Sắc tỷ, những năm chị theo mẹ tôi, chị học được cũng không ít tài năng. Chị thử nói ý kiến của chị về việc phát triển công ty trong tương lai. 3 triệu thành 30 triệu hoặc 300 triệu. Ai? Nhị thế tổ, cậu nói thế nào vậy? Nghe dễ dàng quá. La Sắc Sắc trợn mắt. Thiếu gia của tôi, trong một thời gian ngắn cậu muốn nhân 10 lần, thậm chí 100 lần lãi kết sủ, cậu đi cướp ngân hàng đi. Ừ, ý của tôi là vậy đó, nơi nào là tiền nhiều nhất? Ngân hàng. Ngân hàng Công Nông Thương Nghiệp Trung Quốc. Đường Sinh vỗ vỗ đùi. Chị còn cần phải kết giao nhiều với Lý Trọng Phong, cần phải cùng với 5 người đứng đầu tỉnh Giang Lăng thiết lập một mối quan hệ hữu nghị lâu dài có lợi với sự phát triển của công ty, muốn có được ưu thế, sự tin cậy, ảnh hưởng rộng, chỗ đứng vững chắc, quan hệ giao tế là rất quan trọng. Hả, tôi là giám đốc bộ phận đệm thịt quan hệ xã hội của cậu à? Bây giờ tôi từ chức, được chưa? Đương nhiên là không được. Chị không được tự coi nhẹ bản thân, phải tự tin lên, lẽ nào chị cho rằng mình chỉ có thịt, không có não? La Sắc Sắc lại trợn mắt. Thiếu gia, này, cái tên kia, ai mà lại không muốn nói chuyện trên bàn rượu? Ai lại không muốn lên giường với gái đẹp? Tôi cũng có chút đầu óc, nhưng cậu cho rằng bọn họ sẽ để tôi lừa à? Chơi với lửa rồi đấy, tôi chỉ sợ muộn một ngày là tự nộp mạng mình đấy. Đường Sinh lúc này quay đầu sang, chăm chú nhìn vào cô. Chị, là cô vú nuôi bé nhỏ của tôi, ai dám đụng vào chị, phải bước qua xác tôi trước. Phi xảo trá, sớm đã nhìn ra bộ mặt vô liêm sỉ hận không thể bán tôi đi được của cậu, tôi không nói sai đúng không? Chị đương nhiên nói sai rồi, ôi, không ngờ lại còn nói mình có chút đầu óc. Chị không thấy xấu hổ à? Ánh mắt của Đường Sinh đưa vào bộ ngực căng tròn của cô. Ngực như vậy đủ to rồi, hóc bên trong thì ai ra? La Sát Sắc không tài nào chịu đựng nữa, đưa tay qua nhéo hắn. Cậu nghĩ là tôi không dám tát cậu à? La Sát Sắc thẹn quá hóa giận, người luôn luôn tự tôn như cô, lại bị nhị thế tổ liệt vào loại ngực to mà không có não. Một, lòng tự tôn của cô bị tổn thương một cách nặng nề, đưa lên đưa xuống cánh tay. Ngắt ngươi, cấu ngươi, véo ngươi, đồ khốn. Ai chà chà? Chú ý ảnh hưởng, sao có thể công nhiên động tay động chân với con nhà lành chứ? Cậu nợ tôi chuyện này đấy nhé. A, vung tay tôi ra, véo đùi thêm lần nữa mới tính là xong. Hóa ra là tay cô đã bị Đường Sinh nắm. Đừng véo nữa, Sắc tỷ, tôi biết tỷ không dễ nổi giận, mỗi lần nổi giận còn tranh chua hơn cả những người đàn bà đánh đá, tôi sợ chị rồi. Tay tôi, bỏ ra. Khuôn mặt xinh đẹp của La Sắc Sắc đỏ bừng bừng, bàn tay nắm bị hắn nắm chặt không buông ra. Đường Sinh nắm chặt tay cô. Bỏ cái gì cơ chứ, tay họa chị rất độc ác, chân của tôi dường như mất một miếng. La Sát Sắc dây rủa rồi lại dây rủa nhưng vẫn không rút tay ra được, trong lòng hoảng hốt, trước kia chưa từng cho hắn nắm tay như vậy. Thon dài, nhắn nhủi, trắng nõn, mềm tựa không xương, ngón ngón như ngọc, đây mới gọi là đẹp. Đường Sinh thiếu điều muốn kéo tới trước mặt nhìn, chật chật lưỡi. Chị đừng nói, trước đây tôi thật không biết tay của Sắc Sắc tỷ đẹp như vậy, ai ngờ lại độc ác đến thế. Cậu thật là đáng ghét. La Sát Sắc lại càng xấu hổ, quả thực đây là kiểu tán tỉnh rồi, cô kéo tay thật mạnh, mới có thể thoát khỏi tay hắn. Tôi cảnh cáo chị, La Sắc Sắc, lần sau còn dám đụng tay đụng chân với tôi mà không nắm thứ trước ngực của chị thì tôi không phải họ Đường đâu. Cậu dám? La Sắc Sắc bên ngoài mạnh mồm nhưng kỳ thực trong lòng yếu ớt, sợ hãi. Tôi không dám sao? Đường Sinh đột nhiên đưa tay qua, La Sắc Sắc che ngực thét lên chói tai, sợ tới mức chân co lại, liều mạng cản trở đường tấn công từ tay của Đường Sinh. Tôi không dám nữa, dừng tay lại, Lưu Manh, tên tiểu tử háo sắc, tại sao cậu không chết đi chứ? Đường Sinh cười ha ha rút tay lại, lại nghiêm mặt nói. Chị đó, có đầu óc mà chẳng chịu nghĩ, bí thư Đường của Giang Lăng chẳng phải người quyền lực sao, Lý Trọng Phong nữa, đó chẳng phải là người có giá trị lợi dụng lắm sao, chẳng nhẽ cần đến chị phải lên giường với người ta. Lại nói nữa, tôi là cái dạng bất tài à? Phải dựa vào việc bán chị đi đổi lấy lợi lộc à? Kỳ thực, khi đã lợi dụng được tài sản cũng như địa vị của họ, thì có thể dễ dàng nắm những cổ phiếu đó, chị cho hắn cười hắn mới dám cười. Chị bảo hắn khóc hắn tất phải khóc, hiểu chưa? Là tổng của tôi ơi. Tôi hiểu cái khỉ khô gì. Cậu viết kế hoạch đại khái ra cho tôi làm theo, nếu làm không tốt thì không phải lỗi của tôi. Một, Nguyên Văn Hung đại vô não chỉ người phụ nữ ngực to nhưng không có đầu óc, gần giống như câu đầu to mà óc như trái nho hoặc đầu óc ngu si, tứ chi phát triển của Việt Nam, chỉ khác là hung không phải là đầu mà là ngực. V, còn chuyện phát triển thì đúng rồi. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 93, La Sát Sắc khóc không ra nước mắt. Nguồn, mê chuyện. Chiếc Audi lảo đảo chạy về phía đường chính của khu nhà máy, lúc này Đường Sinh ngồi co lại nơi ghế sau, nhưng hắn không dựa lưng vào ghế, mà túi người nơi ghế người lái, ngẩng đầu tới một bên má của cô, ngửi mùi thơm trên cơ thể của La Sát Sắc, mùi hương mới tuyệt làm sao. Vẫn còn may hắn không nhấc mông lên, ngó vào cổ áo của mình, nếu không chắc mình phải nhảy ra khỏi xe mất, thật hết cách đối với tên tiểu tử thối này. Suốt quãng đường, Đường Sinh nói quan điểm của bản thân về việc phát triển tương lai, ý định sơ lược là nhận thầu một khách sạn nhà nước quy mô không nhỏ nhưng tình hình làm ăn không được tốt, lý tưởng nhất là nắm lấy quyền quản lý tài sản của nó, như vậy đó không còn là nhận thầu nữa mà là tư hữu hóa. Về việc khách sạn, Lý Trọng Phong hiện tại đang tiếp xúc với vài doanh nghiệp khách sạn nhà nước, những khách sạn này hiện tại đại bộ phận là do tư nhân bao thầu, nếu nắm được quyền quản lý tài sản, có lẽ cần phải thông qua sự chấp thuận của hội nghị xử lý thường vụ Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ sợ không dễ làm. Đường Sinh nói, sự ở con người sinh ra thôi, để tư nhân bao đầu, chỉ có thể giải quyết tạm thời, không giải quyết được căn bản vấn đề, nhận thì cứ nhận, chỉ có điều một số người từ đó mà được lợi, chúng ta tìm đến một hai tên tham lợi, dù dỗ là có thể thành chuyện lớn. Đôi mắt đẹp của La Sát Sát sáng lên, thật là, cái gọi là bao đầu, cán bộ lãnh đạo việc quản lý tài sản không ăn hoa hồng sao? Anh tin không? Cáo mượn oai hùm Lý Trọng Phong có thể lợi dụng điều này, việc gì cũng có thể thành công, ý định của nhị thế tổ rất xấu, nhưng lại rất hiệu quả. Ừ, tôi hiểu rồi, mấy ngày này tôi sẽ làm theo ý tưởng này, đúng rồi, Lý Trọng Phong làm sao lại có thể sợ cậu chứ? Thường người họ Lý ở Giang Lăng này bao vợ bé, vừa hay tôi lại gặp được, một vết sẹo lớn, hắn không nghe tôi thì nghe ai chứ? La Sát Sắc cắn răng. Cái tên ra vẻ đạo mạo kia, đường đường là một nam nhi mà chẳng có lấy thứ gì tốt đẹp. Đột nhiên, trên đùi cô là bàn tay của Đường Sinh, cái tên này lại dám thò tay qua. La Sát Sắc vừa giận lại vừa xấu hổ. Muốn chết à? Đều cái gì chứ? Dám nói nam nhi không có ai tốt. Tôi lương thiện là vậy, trong sáng là vậy, cô dám vơ cả tôi vào. Tay này đồ lưu manh, nếu còn không bỏ tôi ra, tôi cho xe đâm đó. Cặp đùi bị Đường Sinh véo của La Sắc Sắc run lên. Đường Sinh cảm nhận được sự mềm mại của cặp đùi La Sắc Sắc, chật lưỡi khen ngợi. Thật là đàn hồi, muốn đâm chị cứ đâm, tôi chẳng đau lòng. La Sắc Sắc vừa tức giận vừa xấu hổ cứ trợn mắt nhìn Đường Sinh, một tay cứ đưa lại vặn tay hắn ra. Được rồi, thiếu gia, tôi sợ cậu rồi, được chưa? Sợ là tốt rồi, vậy chị nói xem, tôi có phải là một người đàn ông tốt hay không? Cậu là loại đàn ông vô liêm sỉ, mặt dày hơn cả tường thành, tôi thực rất muốn làm thịt cậu. Đường Sinh vẫn chưa chịu thu tay lại, lần theo mạn sườn thiếu chút nữa đụng đến mông cô, La Sắc Sắc tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, thân mình không tự chủ được hướng ra phía trước. Đại thiếu gia của tôi ơi, tôi xin cậu đấy, tên lưu manh, tôi van cậu đấy. Tha cho tôi được không? Đương nhiên chuyện của tôi, chị sẽ không lỡ miệng nói với Đường Cẩn đúng không? Giọng điệu của Đường Sinh vẫn cứ khoan thai, chậm rãi như vậy. Không, sẽ không vậy tiểu lưu manh, tôi làm sao giảm đi vào cậu chứ? Trời của tôi ơi! La Sắc Sắc khóc nức nở. Đường Sinh ghé sát vào mang thai của La Sắc Sắc, thờ vào trong thai cô, điều này lại càng khiến La Sắc Sắc chịu không nổi. Không phải ai cũng có thể gắn bảo với tôi đâu, Sắc tỷ, bản mệnh của chị vốn gắn với chức danh nhũ mẫu của tôi, chị chạy thoát mới là lạ. Trước hết hãy buông tay ra được không? Tôi xin cậu đấy. La Sắc Sắc cảm nhận một cách rõ ràng tay của hắn vẫn còn đang lần xuống dưới. Ừ, Sắc Sắc tỷ, tôi rất nhớ khoảng thời gian trước đây chị giúp tôi massage, mặc dù bầm chỗ này một miếng, tím chỗ kia một mảng nhưng trong lòng tôi cũng thấy ngọt ngào lắm. Đáp ứng tôi, sau này lại tiếp tục massage cho tôi, gật đầu đi, nhanh lên, ừ, rất tốt như vậy đó, đúng rồi đó. Sau khi thoát khỏi bàn tay quấy nhiễu của Đường Sinh, La Sắc Sắc mới phát hiện, quần lót đã ướt sũng, trời ạ, giữa ban ngày ban mặt, lại đang lái xe, mình lại bị tên lưu manh này, tên khốn này đánh lén. Ta không ngờ lại còn sinh khoái cảm. Quả thực, lúc bị quấy rối bởi bàn tay của Đường Sinh, có một dòng điện chạy tán loạn khắp cơ thể, nếu không phải là nghị lực của mình đủ mạnh, sự kiên định đủ lớn, lúc này chiếc xe Audi A6 sợ rằng đã cùng chiếc xe khác dính cùng một chỗ, tên lưu manh kia, hay đợi đấy, một ngày nào đó chị đây sẽ báo thù. La Sát Sắc cắn răng nghiến lợi, xấu hổ vô cùng, vẻ mặt rối rắm, dở khóc dở cười, tiếp tục lái xe tiến vào trong. Tôi biết chị muốn cắn tôi một cái, đúng khổ ngạc sát tỉ. Sẽ có cơ hội đó, hắc. La Sát Sắc không dám nói gì, sợ sẽ lại bị quấy rối, tên kia có thể làm được, hắn thì sợ gì. Hắn sợ vượt quá mức sao. Đến đường cái lớn Giang Giáo, dừng xe tại đầu phố, Đường Sinh xuống xe, La Sát Sắc liền đi, cô còn có nhiệm vụ. Cần phải ứng phó với một số cán bộ lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân quận mà đứng đầu là Ninh chủ tịch quận, để thúc đẩy vụ nhà máy ổ chuột một cách nhanh nhất, cần phải bám sát nó. Lúc này, dòng người ùn ùn tiến ra, dòng người hướng về hai phía, mọi người vội vàng về nhà, Đường Sinh lại đến đón người. Chưa tới gần cổng trường đã thấy dáng dấp cây vàng lá ngọc của Đường Cần rồi, chiếc quần bò thật là đẹp, khiến cho vẻ đẹp thanh tú khiến người khác phải ghen tị của cô càng mê người, đường cong phập phồng, chỗ lồi, chỗ lõm, ừm. Chỉ có thể nói là rất gợi cảm. Đứng bên cạnh Đường Cẩn là tên thai to mặt lớn Chu Tiểu Thường và 3-4 nam sinh khác, bọn họ đều không dám nhìn Đường Cẩn. Sau đó, Đường Sinh còn nhìn thấy Ninh Manh cùng Bản Tử Hà cùng đi ra, lúc đi qua Đường Cẩn còn nói một hai câu nữa. Nếu nói là hai hoa khôi thì cũng không sai, thế nhưng trong lòng Đường Sinh vẫn không an tâm, đầu tiên là có Đường Cẩn, ngoài ra cũng nhảo người hấp dẫn hơn cả cặp cô gái khác là Ninh Hân và La Sắc Sắc, thậm chí là Mai Trước. Vì thế cái tình yêu cuồng nhiệt của Đường Sinh bị phân tán cho bọn họ cũng rất đáng thương, nhưng thật ra cô nhỏ Quan Thế Âm thanh thoát trong trẻo nhưng thái độ lại lạnh lùng cao ngạo lại càng khiến Đường Sinh động lòng. Đối với Ninh Manh, Bùi Tử Hà, hắn không có tâm ý gì. Không lâu, Quan Thế Âm đã ra đến, quả thật là Ninh Manh đứng nói chuyện với Đường Cẩn, sau đó thì lái xe đi, thế nhưng cô ta chạy về hướng của Đường Sinh, không giáp mặt cũng không được, Đường Sinh giơ tay chào. Bạn quan, nói chuyện một chút đại. Quan Thế Âm vừa mới leo lên xe liền nhìn thấy Đường Sinh, mặt tự dưng đỏ, lại xuống xe, cố tình tỏ vẻ lãnh đạo. Có chuyện gì vậy?
Chuyện đó à, cũng không có gì, chỉ là chẳng phải hôm nay tôi ốm sao?
Không lên lớp, đến để mời vài người bạn đi ăn cùng.
Tôi không đi, các bạn đi đi, Đường Cẩn đang đứng ở cổng trường đợi anh đó.
Quan Thế Âm nghe xong, trong lòng căng hoảng.
Đường Sinh lại dùng phép khích tướng.
Cậu nào hại gì xem, cậu trốn tranh cái gì?
Tôi cũng không đi thi ổ cậu.
Cậu xem cậu sợ thế nào kìa.
Ai sợ chứ, đáng ghét.
Khuôn mặt trắng như tuyết đống nhiên đỏ, cô cũng không rõ. Bản thân khi đối diện với bất kỳ lời nói bậy bạ của các nam sinh, đều có thể đáp trả lại một cách vô tình. Duy chỉ có người này, dường như không có cảm giác muốn đả thương hắn.
Mình sao thế này?
Không phải mình rất lạnh lùng, kiêu ngạo sao, rất rụt rè à?
Đáp lại hắn vài câu đi.
Trong lòng thì nghĩ như vậy, thế nhưng mở miệng rồi chẳng thốt ra được lời nào, Quan Thế Âm không khỏi thở dài.
Trong đầu, nhanh chóng hiện lên rất nhiều màn kịch mà Đường Sinh từng diễn, từng cảnh một, vô cùng rõ rệt.
Ai chả, mình nhớ hắn làm gì chứ?
Mình bệnh à?
Người hắn thích là Đường Cẩn, không phải là mình như vậy là sao chứ?
Tâm tư của thiếu nữ người khác đoán không ra, bản thân họ lại càng không rõ, với tuổi tác này, họ vẫn còn rất ngây thơ, trong sáng.
Nhưng Đường Sinh rất rõ, chính là bởi vì đơn thuần, cho nên mới muốn để lại hình tượng trong lòng bọn họ. Đây là một loại ưu thế trong việc lặng lẽ tước đoạt đi chiếc đệm êm. Một khi trong lòng họ có hình bóng của bạn rồi, nếu bạn muốn giả tịch thì sẽ lợi hại hơn nhiều so với người khác.
Ấn tượng ban đầu là vô cùng quan trọng, đối với điểm này, Đường Sinh có phần tự tin, bản thân không chủ động dính vào ai chứ, nếu có chủ ý thì bọn họ khó mà chạy thoát được, là người trải qua hai kiếp sống, về quốc độ ai nhân xử thế thì thủ đoạn, tâm kế, kinh nghiệm, thật phong phú.
Trước khi Quan Thế Âm kịp rời đi, Đường Cẩn và Chu Tiểu Thường liền tới, thế là mấy người cùng nhau vào quán ăn.
Cực phẩm thái tử gia.
Tác giả, Phụ Trầm.
Quyền 1, năm 17 tuổi.
Chương 94, trí nhớ mơ hồ.
Nguồn, mê truyện.
Phố Giang Giáo là tên gọi chung của vùng này, Giang Cao nằm trên phố Giang Giáo, đường cái chính của Giang Giáo là phía sau của Giang Cao, cũng là con phố thịt hâm lại, Đường Sinh cùng với Đường Cẩn, Quan Thế Âm, Chu Tiểu Thường cùng nhau đi tới quán thịt hâm lại. Đặc sắc của thịt hâm lại là hương thơm, vị cay, và để lại một chút sự tê tê, món này ăn vào là liền nghiện luôn, đặc biệt rất muốn ăn vào mùa đông.
Đường Cẩn và Quan Thế Âm không ăn cay lắm, nhưng cũng ăn không ít, thịt từng mảng, thực sự rất thơm. Tiểu Chu hôm nay mới thực sự là mở miệng ăn, lần trước hắn ta chỉ ăn 6 gói đậu nành to, lần này có lẽ là ăn bù, ngay cả dùng hình tượng con heo cũng không đủ để hình dung về hắn ta. Ăn no xong thì uống trà, 2 giờ đến trường cũng chẳng muộn, từ đây tới trường cũng chỉ mất 5 phút, Đường Cẩn thấp giọng hỏi Đường Sinh.
Buổi chiều có lên lớp không?
Đường Sinh trả lời.
Đã nghỉ là nghỉ một ngày, nghỉ có nửa ngày không đã.
Ba người bọn họ ngồi chờ Chu Tiểu Thường một mình liên tục ăn.
Khỏi phải nói. Sức ăn của Tiểu Chu thật kinh người, trước đó, Đường Cẩn nghĩ rằng sức ăn của Đường Sinh đã khiếp đảm lắm rồi, kết quả hôm nay mới biết, núi cao còn có núi cao hơn, Tiểu Chu thật đáng sợ. Tại đại sảnh của quán ăn có treo một chiếc tivi lớn, Đường Sinh không nói chuyện gì, vừa uống trà, vừa xem tivi. Có Tiểu Chu và Quan Thế Âm ở đó, hắn không tiện nói linh tinh với Đường Cẩn, giả bộ đứng đắn vậy, mặc dù trong lòng Quan Thế Âm và Tiểu Chu đều biết, đó chỉ là giả bộ. Màn hình tivi vốn đang là chương trình quảng cáo. Đồng nhiên một giọng nói rất nghiêm túc vang lên.
Thưa các vị khán giả, chính vào chiều nay, tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố này đã xảy ra một chuyện lớn. Hai tên trọng phạm được đưa ra xét xử đang được tạm giam tại tòa án, đã giết chết cảnh sát canh giữ, sau đó cướp súng, chạy trốn. Về phía cảnh sát, sau khi tiến hành điều tra kỹ lưỡng, nghi ngờ rằng một trong hai gã mang trọng tội này có luyện ngạnh công, còng tay và còng chân của hắn ta đã bị vặn gãy. Hầu hết những khách hàng trong quán ăn đều tròn mắt. Như vậy có phải là quá khoa trương không nhỉ?
Giết cảnh sát bảo vệ rồi cướp vũ khí chạy trốn ở tòa án trung cấp. Đây là loại võ công gì vậy chứ?
Theo như tiết lộ của những người có liên quan bên phía công an, hai tên tội phạm này một mực ẩn giấu thực lực, đến ngày hôm nay mới lộ ra, trước khi từ đội cảnh sát hình sự đến phòng tạm giam, chẳng phát hiện điều gì khác thường. Hơn nữa mỗi lần áp giải bọn họ đều vô cùng cẩn thận, không ngờ tại tòa án trung cấp nơi chờ tuyên án lại có thể để chúng chạy thoát được, trước mắt. Về phía cảnh sát đang tiến hành lùng bắt trong phạm vi thành phố, ở đây là ảnh của hai tên tội phạm đào tẩu, hy vọng mọi người nâng cao cảnh giác, lãnh đạo thành phố.
Những lời sau đó, Đường Sinh chán chẳng nghe, xem ra hai tên trọng phạm này sẽ bỏ mạng thôi, giết cảnh sát cướp súng.
Thật hung tàn.
Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Cẩn, Quan Thế Âm đều biến sắc, các cô kinh ngạc nhìn ảnh chụp hai tên tội phạm trốn thoát,
đều là đầu chọc và mặt mũi hung tợn, ánh mắt đặc biệt hung ác, người như thế này, gặp trên đường, chân đều co cứng cả lại. Theo bản năng của mỗi người mà nói, ai cũng không muốn gặp phải hai tên này, ai mà chẳng có xu hướng gần người hiền tránh kẻ dữ. Đường Sinh chẳng thấy sợ như vậy, võ nghệ cao, gan lớn, thế nhưng hắn thấy lo cho Đường Cẩn, Quan Thế Âm cũng như Tiểu Chu. Ánh mắt chăm chú nhìn hai bức ảnh trên TV, trong lòng hắn dâng lên linh cảm chẳng lành khó hiểu, chậc. Không phải là mình sẽ đụng mặt với hai tên này chứ? Nghĩ đến đây, thì cũng không tin, làm sao có thể thế được? Thành phố lớn như vậy cơ mà. Nhưng cái cảm giác không yên trong lòng vẫn không dứt, sau khi tính tiền và ra khỏi quán, lúc đưa bọn Đường Cẩn về trường, hắn khá là cẩn trọng quan sát người qua lại, đồng thời phát hiện bọn Đường Cẩn cũng như vậy, xem ra ảnh hưởng của tâm lý rất lớn. Chỉ đến khi bọn họ vào trường, Đường Sinh mới yên tâm rời đi, hắn tiếp tục bắt taxi về ngõ Lao Đường. Chiếc xe Infiniti vỡ đỗ một cách chắc chắn nơi cửa nhà cụ Đường, người trong ngõ đa phần đều biết chiếc xe có liên quan với Đường Sinh. Đường Sinh trở về gian nhà phía nam, rửa mặt một cái, liền nằm úp sấp trên bàn viết cái gì đó. Đây là hắn viết cho La Sắc Sắc, về những ý tưởng và thao tác đối với khách sạn sắp tới sẽ vận hành, và một số cái khá là thủ đoạn, đối phó với kẻ ác phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn mới được, không cần phải nói đến cái gọi là chính nghĩa, công lý, đạo đức. Gần 5 giờ, La Sắc Sắc gọi điện tới, nói buổi tối cần gọi Đường Vọng Bình, cha Đường cần ra ngoài gặp vài người. Tất cả đã sắp xếp thỏa đáng rồi chứ? Lái xe tới đâu? Dường như là Cục Giám sát và Thanh tra Kỷ luật của Ủy ban Nhân dân thành phố, Lý Trọng Phong sẽ liên hệ, tình hình cụ thể phải tối nay mới rõ. Ừ, tốt rồi, vậy chị đi một chuyến xem sao đi. Gác máy, Đường Sinh lại nghĩ đến cảnh tượng xem được trên TV nơi quán thịt hâm lại, hình ảnh của hai tên trọng phạm đầu chọc lại lóe lên trong đầu Đường Sinh, tự nghĩ, điều này, có chút hoang đường à, mình cứ nghĩ đến chúng làm cái gì? Có duyên muốn gặp gỡ sao? Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng. Một đoạn ký ức mơ hồ của kiếp trước xuất hiện, trong kiếp đó sau khi hai tên tội phạm trốn thoát khỏi tòa án, hắn cùng với Đường Bình còn rất hả hê khi thấy kẻ khác gặp họa, đặc biệt là trong buổi tối hôm ấy, còn có một tin còn khiến hắn vui hơn, ngay lúc hắn đang ôm cô quản lý xinh đẹp của trung tâm người Giang Lăng ít ít rồi hò, thì Đường Bình bước vào nói, Ninh Sư Tử đã gặp tên trọng phạm và bị trúng đạn rồi. Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Đường Sinh giơ tay vỗ trán, chẳng trách có điểm chẳng lành, sự tình có liên quan tới Ninh Hân. Chỉ có điều ở kiếp kia kết giao với Ninh Hân không sâu, căn bản không hiểu trước sau của vụ này như thế nào, làm sao mà giúp đây. Trong lòng nghĩ thầm, Đường Sinh ném bút xuống, nhảy xuống đất, ít nhiều mình cũng biết được một chút, nhất định phải giúp cô ấy, không thể để cô ấy bị thương, mặc dù lần đó cô ấy chỉ bị thương, chứ không có gì nguy hiểm tới tính mạng, nhưng bản thân mình cũng không thể ngồi yên được, đúng không? Ra sân, móc ra chìa khóa của chiếc Infiniti vỡ, hắn liền lên xe, ông Đường và cụ Đường ngồi nơi cửa còn hỏi hắn đi đâu. Đường Sinh chỉ nói ra ngoài đi dạo một vòng, nhân tiện qua trường đón Đường Cần về, sau đó hắn lái xe tới một ngõ khác. Nơi này mặc dù không có cảnh sát giao thông, nhưng Đường Sinh vẫn sợ cảnh sát giao thông giữ hắn lại, không có bằng lái, ít nhiều thấy chuẩn dạng. Lại nói tính cách của Đường Sinh hiện tại có thể nói là khá biết khiêm nhường, thực sự nếu bảo hắn hét to vào mặt cảnh sát giao thông ba tôi là bí thư, hắn làm không nổi, thà rằng ngoan ngoãn để cảnh sát xử lý, năm 2004, không có bằng lái chẳng sao. Nhiều nhất cũng chỉ là chịu phạt một ít, chỉ cần là không gây ra tai nạn, thì càng nhận xử phạt nhẹ, tìm mối quan hệ khác có thể trực tiếp bãi bỏ hình phạt, đâu cần đến danh bí thư Đường. Chiếc Infiniti vỡ đi chậm rãi trên đường, bây giờ mới chưa đến 6 giờ, ra ngoài sớm cũng chẳng có tác dụng gì, Đường Sinh liền lôi chiếc điện thoại ra trêu chọc Ninh Hân. Chị Hân, tối nay muốn cùng chị đi ăn tối. Hắn định lừa Ninh Hân một chuyến, giúp cô thoát một kiếp nạn. Hôm nay không được rồi. Ninh Hân đáp. Trong lòng không muốn từ chối hắn, bây giờ quan hệ giữa bọn họ đã tiến thêm sâu thêm một bước, hôn môi khiến tình cảm cũng sâu sắc hơn, mặc dù sự chênh lệch về tuổi tác khiến Ninh Hân thấy khó nghĩ, nhưng sâu tận trong lòng của cô thật sự không nỡ từ chối lời mời của Đường Sinh. Sao lại không được vậy? Chị là phó chính ủy, làm công tác chính trị, không phải là không cần quản những việc khác sao? Cái gì tôi đang tham gia bao nhiêu công việc của chi đội, hôm nay ở trung viện hai tên trọng phạm lại chạy thoát, lãnh đạo thành phố rất chú ý tới việc này. Toàn bộ lực lượng công an trong thành phố đều đã được điều động, công an, cảnh sát giao thông, đồn công an dân phòng, cảnh sát có vũ trang hết thảy đều được huy động, tôi có thể nhàn rỗi sao? Thì sao nào? So với việc hôn môi của hai ta còn quan trọng hơn hay sao? Hôm nay tôi rất muốn gặp chị. Ninh Hân cứ tỏ ra cáu gắt vậy, nhưng trong lòng không có chút phản cảm với việc giằng co với hắn, ngược lại còn vụng trộm chờ mong, đến lúc này, cô tự đánh giá lại mình, quả thật mình không biết xấu hổ hay sao? không ngờ lại sinh ra cái gọi là khoái cảm với việc giằng co và đùa bỡn của hắn, còn gì mặt mũi hay không?
Đường Sinh, tôi thực sự không thể đi được, ngày khác được không?
Buổi tối tôi còn phải tham dự buổi cắt băng khánh thành.
1. Hệ thống công phu võ thuật hợp thành tứ đại công phu, gồm nội công, ngoại công, nhuyễn công và ngạnh công.
Ngạnh công là các công phu chuyên luyện sức mạnh dương cương, dương lực, dương công, như thiết sa trưởng, trưởng tay sát, thiết tảo chịu, chân quét, thiết tất cái, đầu gối.
Trong đó phải kể tới các môn công phu của Thiếu Lâm rất đặc sắc như thập tam thái bảo, thân thể cứng, thiết bố sam, thân cứng như sát, đồng tử công, cũng luyện thân thể.
Khi luyện đại thành thì tay chân người tập trai sần, cứng như sắt, cơ thể trắng kiện, cơ bắp cuồn cuộn.
Sức mạnh đòn đánh có được khi đòn tiếp xúc với cơ thể đối phương với uy lực khủng khiếp.
Cực phẩm thái tử gia.
Tác giả, Phụ Trầm.
Quyền 1, năm 17 tuổi.
Chương 95, việc này cần phải đấu tranh.
Nguồn, mê chuyện.
Đường Sinh còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bị Ninh Hân cúp máy, mắt hắn trợn lên, tức giận dám cúp điện thoại của tôi sao.
Chiếc Infiniti nổ máy ầm ầm. Được một lúc thì phóng lên mặt đường chạy mất hút, nghịch tử phá ra máu dồn lên tận não, không được rồi, chuyện đổ máu đêm nay không thể để nó xảy ra được, làm thương tổn đến người tình của ta, thế sao được?
Trong lòng mình, Đường Sinh từ lâu đã xem Ninh Hân là người tình lớn tuổi của mình rồi.
Có thể cuộc tình này sẽ không đi về đâu, nhưng đã bắt đầu rồi, đành phải dũng mãnh tiến thân lao đầu vào thôi, nếu dừng lại thì còn gì để nói nữa.
Yêu thì yêu thôi, chí ít lao tử đây sau này cũng không hối hận. Cái này gọi là hôm nay có rượu hồn nảy say, ngày mai không rượu dùng nước thay.
Khi Đường Cẩn ra khỏi cổng trường, thoáng nhìn đã thấy chiếc phìn nỉ dừng ở bên kia vệ đường. Lúc sáng sớm khi đi, cô đã để ý đến chiếc xe này rồi. Sau đó trên đường La Sắc Sắc đưa mình đi học, cũng hỏi cô một câu, chứng thật là Đường Sinh lái nó đến rồi.
Lúc này nhìn thấy chiếc Infiniti đậu ở đây, thì biết là Đường Sinh đến, trong lòng đống thây dâng trào cảm xúc ngọt ngào, rất mãnh liệt. Bước vội để tránh những bước chân của những học sinh lúc tan trường. Đường Cẩn qua bên kia đường, khoảng cách cô cách chiếc xe càng lúc càng gần, len lén nhìn vào bên trong xe, quả nhiên là tên hư hỏng Đường Sinh đang ngồi trên ghế lái của chiếc xe nhìn về hướng cô đi tới. Đường Cẩn không nói năng gì mà đưa tay ra hiệu chỉ về trước, ý nói Đường Sinh cho xe chạy lên phía trước.
Cô không muốn có nhiều người cạnh trường học nhìn thấy, có chút dè dặt khi bước lên xe, Đường Sinh cho xe di chuyển lên phía trước một cách chậm chạp, vừa quẹo qua khúc quanh trước mặt, Đường Cẩn nhanh chóng mở cửa xe bước vào, động tác vô cùng nhanh lẹ. Cứ như kẻ trộm vậy.
Đây lại là xe của ai nữa thế?
Cậu nói cậu một ngày không đến lớp, chính là ra xã hội lăn lộn đúng chứ?
Nếu nói Đường Cẩn không lo lắng cho việc học hành của Đường Sinh thì là nói xạo rồi. Trong đầu cô bây giờ, vẫn luôn cho rằng học hành là con đường duy nhất để tiến thân. Cô căn bản không biết được con đường học vấn hiện tại của Đường Sinh. So với các giáo viên trong trường thì kiến thức uyên thâm hơn gấp mấy lần ấy chứ. Cho nên không thể trách cô có cách nghĩ như thế được.
Của một mỹ nhân nhờ tớ tạm thời bảo quản. Cậu không ghen đấy chứ?
Đường Sinh biết rằng sớm hay muộn thì cô cũng phát hiện ra, chi bằng nói thật cho rồi.
Hứ.
Đường Cẩn nổ một ngụm nước bọt, gương mặt thanh tú đỏ lực lên, véo nhẹ vào bắp tay của Đường Sinh.
Cậu lại xin xỏ xe của chị Hân đúng không?
Ừ.
Chuyện của ngõ lao đường chị Hân giúp cũng không ít, chính tớ là người vạch ra kế hoạch đó, cuốn chị Hân và ba của chị, Ninh chủ tịch quần vào, bao gồm cả dự án tổ chức lui nhà máy ổ chủ, rất nhiều việc cần phải làm. Mới có thể giải quyết dứt điểm vấn đề giải phóng mặt bằng của ngõ lao đường, tất cả đều là phiền toái do Đường Dục tạo ra, phải cảm ơn chị Hân mới phải, lát nữa chúng mình tìm chị cùng dùng cơm nha.
Đường Cẩn gật gật đầu, có nằm mơ cô cũng không thể tưởng tượng ra Đường Sinh với Ninh lần hơn cô và hắn đến 7-8 tuổi lại có quan hệ thân thiết đến như vậy.
Có một số bí mật, cả đời không thể tiết lộ ra được, quan điểm của Đường Sinh chính là cố gắng hết sức làm cho quan hệ giữa Đường Cẩn và Ninh Hân tốt đẹp lên.
Nói cách khác, Ninh Hân có thể chấp nhận sự tồn tại của Đường Cẩn, nhưng còn Đường Cẩn thì lại rất khó chấp nhận sự tồn tại của Ninh Hân, sở dĩ như vậy bởi lập trường của hai người không giống nhau, quan hệ yêu đương giữa Đường Sinh và Ninh Hân không dễ gì được người đời thậm chí là người thân chấp nhận, bởi chênh lệch tuổi tác giữa họ quá lớn.
Về mặt này, bản thân Ninh Hân cũng hiểu rất rõ, bởi thế nên trong lòng cô rất yếu thế, cô chỉ muốn đem bí mật giữa mình và Đường Sinh chôn giấu tận đáy lòng.
Có lẽ mối tại nhờ chị em này ngay từ lúc bắt đầu đã được định sẵn mang chút gì đó sẽ rất ảm đạm, nhưng cũng rất khiến người ta phải mất hồn.
Đường Sinh là kẻ tham dục, với phụ nữ hắn bao giờ cũng dành sẵn sự ưu ái, chỉ nói đến vị trí của mỗi người trong lòng hắn thôi, xem ai chiếm phần quan trọng hơn.
Kiếp trước, cái chết của Đường Cẩn để lại nỗi đau vô tận trong lòng hắn, hắn trách giận bản thân nặng nề nhất, cho nên khi đó hắn đối xử với Đường Cẩn tốt nhất, kế đến phải là La Sắc Sắc, còn Ninh Hân làm thế nào cũng không xếp được vào vị trí hàng đầu.
Thế nhưng kiếp này, bởi sự thay đổi của tình thế và hoàn cảnh, vị trí của Ninh Hân rõ ràng thay đổi hẳn. Nhìn vấn đề từ phương diện khác, Đường Sinh đã cảm nhận sâu sắc sự phong tình vô hạn trong con người Ninh Hân, lúc cô tươi cười hay cho mày, lúc vui vẻ, tất cả mọi thứ, nhất cử nhất động của cô đều khiến Đường Sinh sao xuyến không thể cầm lòng, chí ít vào thời điểm hiện tại, cô chiếm lấy vị trí tương đối quan trọng trong lòng hắn. Chỉ cần là ỷ tùy hẹn hôm nay ra nói thôi, Đường Sinh hắn nhất định phải nghĩ cách can thiệp vào chuyện này, hắn không để cô đơn độc một mình đối mặt với hiểm nguy. Mặc dù Đường Sinh biết Sư Tử Hân rất nhanh nhẹn dũng mãnh, bản thân cũng là một cao thủ, nhưng trong tay đối phương có súng, rất đáng sợ. Sợ nhất là hiệu ứng hồ điệp, sự việc mà biến hóa khôn lường, thế thì sẽ không cách nào lường trước được, cho nên trong lòng hắn rất lo lắng. Suy nghĩ duy nhất hiện tại là làm thế nào có thể ở bên cạnh Ninh Hân trong lúc này, cho dù là có nguy hiểm hơn nữa cũng có thể cùng nhau đối mặt. Giờ đây, hắn kiên quyết đi đấu tranh cùng cô. Chiếc ỉn phỉ tỷ phong trên đường với tốc độ 20 dặm một giờ, nó rất bắt mắt, lại là màu trắng, tiểu dáng mới, đúng là không chê vào đâu được. Những chiếc xe cùng qua lại trên đường, đều phải nghiêng mình liếc nhìn, trong mắt tất cả những người đó đều hiện lên sự ngưỡng mộ đầy ngạc nhiên, trị giá của nó trên triệu bạc chứ ít gì, tròn thành phố Giang Lăng 4 năm nay không nhiều lắm, chủ nhân lái chiếc xe này cũng không phải là kẻ tầm thường, cho dù là cảnh sát giao thông, cũng không dám tùy tiện chặn lại. Lúc nào cũng phải đi theo cậu vào quán ăn, tớ ăn sắp thành heo rồi đây này. Đường Cần nói thế rồi thôi, không nói gì thêm nữa. Mặc kệ trong lời nói của cô có ám chỉ gì khác hay không, Đường Sinh chỉ cười nói. Chủ yếu là có một số việc muốn cùng bàn bạc với chị Hân. Thớ đâu có ý phản đối cậu dùng cơm với chị Hân đâu. Đường Cần buông lời giải thích, trong mắt có chút e dè. Tớ sẽ rất vui nếu thấy cậu ghen với chị Hân nếu không tớ đùa với chị ấy tí nhé. Đường Cần phát cười vì hắn, đưa tay ra véo hắn một cái, nắm chặt tay phải của hắn. Liên quan gì đến tớ hả? Cậu thích đùa giỡn với ai là việc của cậu, có điều tớ rất khâm phục cậu. Đến chị sắc sắc cũng bị cậu làm cho đỏ mặt, cậu và chị đã nói cái gì thế? Đúng là Đường Cẩn đang ghen với La Sắc Sắc, Đường Sinh nhớ tới chuyện đêm hôm trước trêu đùa La Sắc Sắc đến mức cô ta thẹn đỏ cả mặt, cười khan một tiếng. Không có gì đâu. Đầu móng tay của Đường Cẩn bấm vào lòng bàn tay hắn cô bĩu môi. Gạt ngươi, tớ sớm nhìn ra được cô ta chẳng phải là chị họ gì của cậu cả, đúng không? Chuyện này nói sau nha, tớ gọi điện cho chị hơn đã. Đường Sinh khỏa lấp nói, buông tay Đường Cẩn ra. Sau đó móc di động. Thêm lần nữa gọi vào máy của Ninh Hân, câu đầu tiên lần này là: "Chị Hân, em và Đường Cẩn qua tìm chị đây, ngồi đợi bọn em chút nhé." "Ôi, chị vừa nhận ca, đang ở ngã năm Nam ngoại hoàn, mà em đến có việc gì không? Một đội ảnh sắt đang ở đây này. Chị vẫn chưa ăn cơm đúng không? Hay là em và Đường Cẩn ăn xong sẽ mua một phần về cho chị?" "Ừ, vậy nhé, mà sao lại quan tâm đến chị thế, lương tâm trở lại rồi à?" Không sợ cô bạn gái bé nhỏ phát hiện ra điều gì sao? Không làm việc hổ thẹn với lương tâm không lo quỷ đến gõ cửa tìm, em đây cây ngay không sợ chết đứng đâu. Đường Sinh cười rất sảng khoái nói. Ninh Hân cúp máy, trong lòng chửi thầm, kẻ bại hoại, đúng là da mặt dày, đàn ông đều thế cả sao. Đường Sinh đưa người đẹp Đường Cẩn đến tiệm gà rặng, hai người ăn xong thì cũng đã hơn 8 giờ, trời cũng đã tối, mua thêm một phần mới quay về, lái xe hướng về phía ngã năm Nam ngoại hoàn, dọc đường đi. Đường Sinh vẫn đang ra sức để nhớ ra những ký ức mơ hồ trong đầu hắn, nhưng vẫn không nhớ rõ lắm. Đường Cẩn cũng không nhắc đến chuyện phải về nhà, dù sao được ở cùng Đường Sinh, bất luận chân trời hay góc biển cô cũng dám đi, trong lúc dùng bữa tối cũng đã gọi điện cho mẹ, thế thì còn gì phải lo lắng nữa, hắn đi đâu thì theo hắn đi đó. Đường Sinh cũng không phải là không nghĩ tới việc đưa cô về nhà trước, chỉ sợ là trong lòng cô nghĩ lung tung thôi. Khi nhìn thấy thế trận đã bày sẵn ở ngã năm, Đường Sinh cũng ngẩn người ra. Hai bên đường là mười mấy chiếc xe cảnh sát vũ trang cùng cảnh sát đặc chủng đều được trang bị đầy đủ vũ khí, có cả cảnh sát giao thông, cảnh sát nhân dân, dân phòng, còn có cả mấy con chó được huấn luyện trinh sát nữa chứ. Ninh Hân hôm nay mặc trang phục tác chiến và mặc áo giáp bên ngoài, trên tay chỉ thiếu mỗi roi điện mà thôi, mắt đeo thêm cặp kính râm. Nhìn thấy chiếc ỉn phỉ tỷ chạy đến, trong người Ninh Hân như có cảm giác nóng lên, tiểu hoan gia thật sự đến rồi, trong lòng cô không kiềm chế nổi sự rung động. Đám đông cảnh sát đang có mặt tất cả đều hướng tầm nhìn về phía chiếc ỉn phỉ tỷ dừng đỗ bên vệ đường, đảo sơ một lượt nhìn ngắm nó, khi thấy Ninh Hân bước lên xe, tầm mắt của mọi người mới rời khỏi. Đâu cần phải đến đâu, mấy đứa nhìn xem ở đây tình hình rất lộn xộn, có gì thì nói nhanh đi. Ninh Hân cũng không khách khí, nhận lấy chiếc hamburger Đường Cẩn mang đến, ăn ngon lành. Ninh Hân cũng rất thông minh, cô đoán Đường Sinh thế nào cũng nói với Đường Cẩn là đến tìm cô là có việc. Đường Sinh thầm khen Ninh Hân thông minh. Bản thân hắn cũng vờ vĩnh hỏi bàn về vấn đề giải phóng mặt bằng và vấn đề của nhà máy ổ trụ. Chú thích. Hiệu ứng hồ điệp, là để chỉ trong một hệ thống nào đó, sự biến đổi nhỏ lúc ban đầu có thể kéo theo những ảnh hưởng lớn về sau. Có thể hiểu đó là phản ứng dây chuyền. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phù Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 96, trả đường sinh lại cho tôi. Nguồn, mê chuyện. Cứ thế mãi đến tận hơn 11 giờ đêm mà vẫn không có chuyện gì xảy ra cả, đường sinh ngồi trên ghế lái của chiếc Infiniti mà có chút nghi ngờ. Gì thế này? Hiệu ứng hồ điệp sao? Một số sự việc nào đó đi ra ngoài quỹ đạo rồi sao? Ninh Hân đi đi lại lại tại chốt canh giữ, Lý Vân Phong, trung đội trưởng một trung đội, đi tới. Ninh thủ trưởng, cô hết ca trực rồi. Đưa cổ tay lên xem đồng hồ, Ninh Hân khẽ gật đầu. Ừ, các anh cần đề cao cảnh giác hơn nữa nhé, tôi về trước đây. Được rồi, chiếc Infiniti bên vệ đường chắc hẳn đang đợi cô, chìa khóa chiếc chính hãng giao cho tôi vậy. Lý Vân Phong hướng về Ninh Hân nháy mắt nói. Ninh Hân liếc anh ta một cái, tay vẫn móc chìa khóa ra đưa cho anh ta. Đừng ăn nói lung tung đấy, hắn chỉ là em trai tôi thôi. Vâng, thưa Ninh thủ trưởng, ai nghĩ ngợi lung tung, đoán mò đoán bậy, tôi xử lý ngay lập tức. Tránh qua một bên, cẩn thận không tôi xử lý anh trước tiên bây giờ. Ninh Hân có chút ngượng ngùng, mặt đỏ ửng lên, cũng may lúc này là đêm tối, lại mang kính đen, nên không lo anh ta sẽ nhìn ra. Cô bước nhanh chân lên ngồi trên chiếc Infiniti, lúc chạm mặt với Đường Cẩn cũng không biết nói gì. Chúng ta có nên đi ăn bữa khuya không đây? Thấy hơi đói rồi. Chị hết ca trực chưa? Chị Cẩn đây không biết có ý kiến gì hay không? Đường Sinh lên tiếng đáp lời Ninh Hân, đầu hơi nghiêng sang một bên hỏi Đường Cẩn. Đường Cẩn ngồi ở ghế sau sắp ngủ gục ra rồi, ậm ừ một tiếng. Không có ý kiến, tùy hai người vậy. Thế là, chiếc Infiniti quay đầu, theo hướng vào thành phố mà chạy. Đường Sinh lặng lẽ thở phào một cái, có một số việc đã không phát sinh. Trên đường chạy dọc theo quốc lộ tiến vào thành phố, ánh mắt của Ninh Hân luôn hướng nhìn ra bên ngoài cửa xe, khoảng không bên ngoài là cả một vùng ngoại ô, hai bên Nam Bắc có đồng ruộng, thôn trang, xa xa là ngã ba đường mòn, có con đường dẫn đến thôn trang nào đó, tối om om nhìn không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn le lói cách đó khoảng chừng 2-3 cây. Đột nhiên, trên con đường tối đen như mực đó có ánh sáng đèn xe chiếu qua rồi lại mất đi trong nháy mắt. Ninh Hân trong lòng thảng thốt, lạ thật, cốn đường mòn của thôn trang khu ngoại ô, giờ này lại có một chiếc xe ở đây làm gì cơ chứ? Đèn thì lúc sáng lúc tắt, giờ này nếu nhìn về phía đó, không nhìn kỹ chưa chắc đã nhìn ra ở đó có một chiếc xe, bởi được che khuất bởi hai hàng cây bên vệ đường. Đường Sinh, quẹo sang bên phải ở khúc quanh phía trước đi, có gì đó khác thường, cậu cẩn thận đấy. Ninh Hân vừa nói tay vừa rút súng ra. Dựa vào trực giác kinh nghiệm đặc công 2-3 năm nay, Ninh Hân dự cảm có điều gì đó không hay sẽ xảy ra, nhưng vẫn không dám khẳng định chắc chắn, quan sát bên đường thử xem, trong lòng vẫn hy vọng không có gì ngoài ý muốn xảy ra, bởi suy cho cùng Đường Sinh, Đường Cẩn hai người họ không giúp mình được nhiều trong những tình huống như thế này, ngược lại còn có khả năng liên lụy đến bọn họ nữa. Đường Sinh đưa mắt nhìn Ninh Hân, sau nhanh chóng chuyển tầm mắt hướng về phía Ninh Hân, nhìn dọc theo khúc quanh tối om om như mực đó, bóng dáng một chiếc xe hiện ra trong tầm mắt, tim hắn đập nhanh hơn, có chút loạn nhịp. Cái gì đến cuối cùng cũng đã đến, thì ra tất cả những thứ này xảy ra trên đường Ninh Hân tan ca trở về, khó tránh cô ấy có bị thương, trong bụng nghĩ thầm như thế, vội lên tiếng. Cẩn cẩn, cậu nằm yên ở ghế sau nhé. Đường Cẩn thấy Ninh Hân rút súng ra, cũng rất sợ hãi, bệnh yếu tim như muốn phát tác. Chuyện gì thế? Đừng hỏi, nằm thấp xuống đi, không cho phép thì đừng ngóc đầu dậy. Đường Sinh nghiêm giọng dặn dò, Đường Cẩn liền nghiêng mình nằm ngang xuống ghế. Ngã ba là một con đường đất chứ không phải đường tráng nhựa hay xi măng, nhưng đối với chiếc Infiniti mà nói, con đường này không là gì cả. Đường Sinh điều khiển vô lăng cho xe tiến vào, rất điềm tĩnh, nhìn từ xa, chiếc xe cứ ý như là đang chạy từ đây về nhà mình vậy, nhìn không thấy có gì khác thường cả. Ninh Hân tay phải cầm súng, lặng lẽ bấm chốt an toàn, kính nhìn ban đêm xuyên qua chắn gió trước mặt, nhìn quét qua chiếc xe dừng trên con đường đất phía trước, là một chiếc Sa Mạc Vương màu quân lục. Có điều biển số xe lại là biển số của địa phương chứ không phải của quân đội, mượn ánh đèn xe chiếu vào bên trong, không có người. Xem ra tình huống rất không may rồi, lúc này đèn của chiếc xe này vẫn còn nhấp nháy sáng, giờ thì trong xe lại trống rông không một bóng người. Đường Sinh lái chiếc Infiniti chậm chậm chạy lướt qua nó, trong lòng khó tránh có chút hồi hộp. Chị Hân, hai gã chạy ra từ gian nhà chính kia, nổ vài phát súng đi. Ninh Hân đưa ngón trỏ trái ra bóc cỏ, một tiếng súng nổ, cô im lặng không nói lời nào. Đường Sinh trong đầu đã có tính toán, hắn cũng nhìn thấy trong chiếc Sa Mạc Vương không có người, lẩn trốn cả rồi sao? Hay là có chuyện gì khác? Đường Cẩn chỉ có vẻ hồi hộp căng thẳng, nằm sấp phía sau xe, không dám nhúc nhích, mông vểnh cả lên.